Xin chào tất cả quý bạn đạo. Hôm nay ngày 22 tháng 8 năm 2020, con xin giới thiệu bạn đạo tham gia buổi trao đổi tu học ngày hôm nay. Chủ đề hôm nay là buổi trao đổi đặc biệt về phương pháp công phu về căn bản. Anh Huỳnh Minh Bảo sẽ phụ trách cái chương trình này. Mời anh Bảo bắt đầu.
Kính thưa quý bạn đạo, hôm nay chúng ta khởi đầu một cái khóa đặc biệt là chuyên để nói về trao đổi về phương pháp công phu. Cái này cũng là do ý của Thanh khởi lên mà với sự hưởng ứng của bạn đạo, thành ra chúng ta mới có cái khóa đặc biệt này dành riêng để trao đổi về phương pháp công phu. Thì để bắt đầu mà nói về cái pháp á, thì thầy cũng thường nhắc khi mà chúng ta bước vào tu, trước khi mà bước vào tu cái pháp này á, hành cái pháp này á, thì thầy có thường nhắc là phải nghiên cứu cho cặn kẽ, phải nắm vững cái pháp của mình. Tại vì trong cái chữ mà pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp á, cái chữ pháp lý là đi đầu. Cho nên thầy nói pháp lý á, là phải nắm cái pháp lý cho nó rành rẽ, nghĩa là trước khi mình bước vô mình hành cái pháp này á, là mình phải nghiên cứu là coi cái pháp này nó như thế nào, ở đâu ra và nó hữu ích cho mình chỗ nào, thì lúc đó mình mới hành được, mình mới, tại con đường này là con đường dài không phải là con đường ngắn, cho nên chúng ta cần phải nghiên cứu cặn kẽ. Nhưng mà qua kinh nghiệm thì thấy đa số bạn đạo bước vô thiền thì cũng không có cơ hội mà để nghiên cứu, không có hiểu rõ. Cho nên ngày hôm nay chúng ta phải ôn lại cái căn bản về cái pháp của mình để cho mình nắm vững nó, mình đi trong cái suốt cái kiếp này, chứ không phải là mình tu một thời gian thôi. Thì cái pháp lý hôm nay thì chúng ta ôn lại, thì tôi sẽ đặt lại một số câu hỏi để coi các bạn có thấu hiểu được cái pháp này, về cái pháp lý nó như thế nào. Trước hết là cái nguồn gốc của cái pháp lý này ở đâu mà ra? Xin mời các bạn trả lời. Cái pháp này ở đâu mà có?
Xin mời bạn
Cháu
nào đóng góp ạ.
xin đóng góp ạ.
Tiếng nhìn
Mời
bạn.
Thiện, mời Thiện trước và sau đó Thiện đến anh Tiếng.
Và cháu xin đóng góp cái pháp của vô vi của mình, nó từ từ Hắc Bì Phật Tổ truyền kinh A Di Đà xuống ạ.
Rồi, anh Tiến có gì nói không?
Em ấy, thế em hiểu thì hầu đó là ông Tư ông đi thọ pháp của ông Cao Minh Thiền Sư, nhưng mà khi ông Cao Minh Thiền Sư về thì thầy ông tổ không có bằng lòng, ông mới về mới nghiên cứu thì mới ra cái pháp lý vô vi khoa học huyền bí pháp này mà không biết cách đúng không, thì sau đó rồi mới truyền đạt lại cho thầy, thầy dìu dắt chúng ta như thế.
Rồi, có ai đóng góp thêm không?
Em thì thấy trong sấm của ông Tư có ghi tức là Thích Ca truyền đạo, Di Đà truyền khoa, môn nào môn đấy có khoa, bạn đừng lầm tưởng Trung khoa lạc đường, khoa học huyền bí chủ trương, học thời ấn chứng mới tường giả trơn.
Nhìn sao? Ai truyền cho? Rốt cuộc là ai truyền xuống đi, xuống đi. Cái pháp này nó có hiện diện ở thế gian bằng cách nào? Mà nó từ đâu ra?
Ông thầy có nói tức là ông Tám không có pháp mà chỉ có Thượng Đế có pháp, thì em nghĩ là xuất phát khởi nguồn là phải từ Thượng Đế, nhưng mà sau đó thì là các vị Phật mà tu thì mượn cái pháp này tu thì thành công rồi bắt đầu mới truyền lại, rồi từ Phật Di Đà truyền xuống cho ông Tư, rồi ông Tư mới truyền lại cho ông Tám, cho Đức Thầy.
Như là cái pháp này là của thì mình nói, nếu mà mình nói chung á, tất cả những cái pháp á là của Thượng Đế, nhưng mà mình xuống nói xuống thấp một chút xíu á, thì mình thấy là Đức Phật Thích Ca tu cái gì mà thành đạo, thì ngài tìm ra cái gì, thì ngài tu á, là họ ngài ngài quay vô trong cái bản thể, khai thác cái bản thể của ngài, biến nó thành cái xá vệ quốc. Lúc đó mọi mọi chỗ bừng sáng rồi mới là thành đạo. Mà tại sao mà lúc Đức Phật Thích Ca thành đạo lại không truyền cái pháp xuống thế gian mà chỉ truyền đạo thôi?
Cái này em đóng góp luôn, tại vì em có sang đến, em đi với mẹ em 12 ngày sang theo cái đoàn của chùa, sang tận nơi những cái chỗ mà Đức Phật thành đạo với gốc cây Bồ Đề, rồi cái chỗ mà ông ngồi 6 năm ở trong hang núi ấy, cái phòng nó bé lắm, cái hang nó bé xíu, ngồi 6 năm trong đấy, bé mà nó nóng lắm. Thế rồi đến cả cái chỗ mà cái nàng Sujata mà tặng bát sữa cho Phật Thích Ca, rồi cả cái chỗ mà Phật Thích Ca giảng cái bài pháp đầu tiên cho năm anh em Kiều Trần Như ấy. Thì em qua đấy thì tức là cái thời đấy chưa có chữ ấy nhỉ. Rồi sau đó là đâu 600 năm sau ấy, mới tập kết lại, các vị La Hán mới tập kết lại trong một cái khu rừng núi ấy. Và mới tại vì thấy lệch lạc nhiều quá mới tập kết lại, và rồi hình như đến giai đoạn đó bắt đầu mới có chữ thì mới viết lại, mọi người nhớ được cái gì mới viết lại. Và có một cái tảng, em đến có một cái khu di tích là có một cái tảng đá là kinh ngày xưa người ta khắc lên đá, chứ còn không có, lúc có chữ bắt đầu mới khắc lên đá, còn cái thời đó là không có chữ. Phật giảng đến đâu là nhớ đến đó thôi, rồi các vị nhắc lại thôi. Thì cái đấy là một cái hạn chế so với cái thời của tụi mình bây giờ, hạn chế rất nhiều đấy.
Cho nên cái thời đó Đức Phật Thích Ca không có thể truyền được như là cái thời nay, cái pháp cũng không dám truyền được, tại vì nếu mà không có thâu vô mà chúng ta chúng sanh mà có thể xem đi xem lại thì nó bị cái vấn đề là tam sao thất bổn. Cái vấn đề tam sao thất bổn là một người này truyền cho người kia, nếu mà truyền miệng á thì thế nào nó cũng bị sai lệch, một người truyền qua người truyền qua người, mà tới ba người là nó ra cả bao nhiêu bổn rồi. Thành ra nó sau ba lần là nó tới thất bổn, là ba lần sau qua là nó tới bảy bản khác nhau. Nên cái vấn đề nó thiếu đi cái sự chính xác, cho nên cái pháp á, nó cần có cái sự chính xác. Mà nếu mà mình truyền như vậy á, thì nó rất là nguy hiểm. Cho nên cái thời đó, từ thời Đức Phật mà thành đạo tới bây giờ á, thì không có cái pháp mà của Đức Phật truyền xuống cho thế gian. Đến thời mà Đức Công Tư sau khi đã học với ông Cao Minh Thiền Sư một thời gian, rồi sau đó xuất lên trên gặp được Đức Phật Di Đà, thì Đức Phật Di Đà mới truyền cái pháp này xuống cho Đức Công Tư. Thì Đức Công Tư mới hành cái pháp này và truyền lại cho Đức Thầy. Cho nên ngày hôm nay chúng ta mới có được cái pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp tại đây. Thì cái pháp này nó từ Đức Phật mà ra, từ Đức Phật Thích Ca mà ra, mà từ Đức Phật Di Đà truyền cho Đức Công Tư. Cho nên cái pháp này không phải là do người phàm mà chế ra. Chúng ta hành cái pháp này phải hiểu rõ cái đó, và hiểu rõ cái sự quý báu của cái pháp này, và hiểu rõ cái sự may mắn của chúng ta. Tại vì bề trên có nói là có mấy cái khó mà chúng ta đã vượt qua rồi, thì cái thân người khó được, khó mà đầu thai lên được làm con người lắm, mà chúng ta đã được cái thân kiếp làm người rồi, khó mà gặp được cái duyên lành lắm, mà chúng ta đã gặp được cái duyên lành rồi. Mà cái duyên lành đó là cũng nhờ chúng ta đã tu nhiều kiếp rồi, cho kiếp này gặp được cái pháp này mới là thích. Rồi cái thứ ba nữa là Phật pháp khó nghe, mà chúng ta bây giờ thích nghe Phật pháp, thì cái đó ba cái may mắn chúng ta đã có rồi. Thành ra mình phải biết cái sự may mắn ở trên thế gian thì bao nhiêu tỷ người, mà bao nhiêu người được biết cái pháp mà của Đức Phật truyền xuống lần đầu để cho chúng sanh có thể tu để đi tới cái sự giải thoát. Thì cái đó là cái sự may mắn vô cùng. Khi mà mình hiểu được như vậy á, thứ nhất là mình không bao giờ mình dám sửa cái pháp. Tại vì cái pháp của Đức Phật đưa xuống á, là nó Đức Phật đã thành công mới đưa xuống cái pháp này cho mình. Và cái pháp này do Đức Ông Tư truyền lại cho Đức Thầy truyền lại chúng ta, thì không có bất cứ một gì lý do gì mà để mình sửa cái pháp này, mình cho cái này thiếu, cái này không đủ, cái gì để mình sửa. Mình mượn cái pháp này á để sửa tâm, sửa tánh, chứ không phải mình mượn cái pháp này để mình đi sửa pháp. Thành ra mình đi nó không có đúng đường. Mình cứ mượn cái pháp để sửa mình, chứ mình không có được quyền sửa pháp. Nếu mà mình muốn sửa pháp á, tốt hơn mình đừng có nên tu cái pháp này. Tại vì khi mà mình sửa pháp á, thì mình mang thêm một cái tội rất là nặng, là tam giới tòa sẽ không tha mình đâu. Chẳng là mình đừng có mượn cái pháp này. Mà khi mình mượn cái pháp này rồi á, bất cứ không có gì, bất cứ một lý do gì mà mình có quyền có cái ý tưởng mà sửa cái pháp này. Bởi vì những cái khó khăn mà chúng ta gặp phải trong cái pháp á, những cái chuyện mà chúng ta không có thể làm được tức khắc trong cái pháp á, nó đều có lý do hết. Tại sao người ta cái pháp bắt mình phải làm như vậy Mà bởi vậy cho nên mới có chữ luyện đạo là vậy. Chúng ta phải luyện pháp là vậy, không phải làm một lần mà được. Phải luyện pháp là phải luyện, chứ không phải vô chỉ một lần là làm được liền đâu. Thành ra nó khó nhưng mà phải luyện, chứ không phải là mình thấy nó khó rồi mình đổi hướng, mình biến chế cho nó dễ hơn để cho mình làm được. Mình làm được rồi cũng chẳng đi tới đâu, chỉ có hại với mình thêm. Thành ra cái điểm thứ nhất tôi muốn nhấn mạnh là nếu mà đã mượn cái pháp này rồi thì không bao giờ mà nghĩ tới cái chuyện mà sửa pháp đó. Mình cái khó của mình là làm sao mà làm cho đúng pháp đó. Cái chuyện đó đã khó rồi mà mình không đi làm, mình đi làm cái chuyện mà đi nghĩ tới cái chuyện biến đổi cái pháp, sửa này chút sửa kia chút để cho mình dễ làm, cái đó là hoàn toàn sai. Thành ra phải cẩn thận cái vấn đề đó, khi mà mình tu cái pháp này phải cẩn thận, mình biết rõ rồi mình biết cái đó là cái pháp của Đức Phật đưa xuống. Thì nãy giờ nói á, thì mình cũng biết được cái phước của mình, bao nhiêu người mà chúng ta được cái phước ngộ được cái pháp này để tu, thì cái đó là quá quý rồi, không có cái gì quý hơn cuộc đời nữa. Ai cũng phải ra đi, nhưng mà nếu mà không gặp pháp thì phải chờ không biết bao nhiêu kiếp nữa để gặp được cái pháp, để tiến lên một bước rất là nhanh. Tại cái pháp này để nó rút ngắn con đường tu hành của mình. Mà mình không có gặp được cái pháp á, thì mình cứ kiếp này sang kiếp nọ, thì mình cũng đã nhiều kiếp rồi mới có mặt ở thế gian này. Vì nếu mà mình tiếp tục nữa thì nó kéo dài cái cuộc sống lê thê ở cái cuộc đời đau khổ này. Bây giờ mình thấy được á, thì bây giờ mình nắm được cái pháp này rồi đó, mình phải hiểu rõ cái pháp để cho mình làm thành một cái nghề chuyên môn cho suốt kiếp. Là từ đây tới lúc mà chúng ta ra đi là phải hành cái pháp này, chứ không phải là vô hành một thời gian gặp được cái pháp là có duyên rồi một thời gian lại bỏ không làm nữa. Thì cái đó tôi đã thấy nhiều rồi, cho nên tôi muốn rằng tất cả bạn đạo mà ngày hôm nay có mặt ở đây hiểu được cái này là biến thành một cái nghề cho suốt kiếp, nghĩa là mình phải hành cho tới chết, chứ không phải là cái kiếp này, cái pháp này chỉ hành một thời gian là mình có kết quả liền đâu. Mình hành từ kiếp này sang kiếp nọ, tiến hóa vô cùng mà không ngừng nghỉ, mà bỏ cái thể xác này qua cái kiếp kia cũng còn phải học hỏi và tiến hóa mà. Thành ra mình không bao giờ bỏ được cái pháp quý này bất cứ gì lý do gì. Dù cho mình nằm trên giường bệnh đi nữa, mình cũng còn hành cái pháp này được, cũng còn cái pháp tâm pháp để cho chúng ta luyện nữa, chứ không phải nên là đầy đủ, rất là đầy đủ. Thành ra mình phải hiểu rõ cái giá trị đó, quý báu đó, để mình không bao giờ mình buông cái pháp này hết. Mình phải mượn nó, mình đi tới cùng, mặc dù nó là cái gãy thiệt, nhưng mà cần thiết cho cái giai đoạn tiến hóa của chúng ta thì chúng ta phải nắm lấy đó, chứ không phải là mình nắm cục hột xoàn mà mình không biết nó cái giá trị của hột xoàn, rồi một thời gian mình chán mình bỏ nó, không thích nó nữa mình bỏ nó, không phải như vậy. Bây giờ mình hiểu được như vậy thì bây giờ mình phải nghiên cứu cho kỹ cái pháp thực hành này. Tại cái pháp á, thì muốn cho nó hiệu quả thì mình cần phải hành cho đúng đắn. Muốn hành cho đúng đắn á, thì phải nghiên cứu cho nó cặn kẽ, phải nghe những cái lời giảng dạy của thầy về pháp lý, chứ không phải là để cho lục căn lục trần nó nắm cái câu mà thầy nói pháp lý vô vi chỉ hành chứ không có lý thuyết. Nhưng mà họ không có hiểu rõ cái câu đó, cho nên lục căn lục trần của mình nó có thể mượn cái đó mà nó không có cho chúng ta thực hành. Thôi bây giờ nó chịu hành mỗi đêm rồi, không cần học đạo, không cần biết gì, cái đó là lý thuyết, không có hiểu. Cái lý thuyết là khác, còn cái pháp lý là khác. Lý thuyết là mấy người nào mượn cái lý đạo mà không có tu á, thì cái đó là lý thuyết. Còn ở đây chúng ta nghiên cứu về cái pháp lý để nắm vững cái pháp mà tu, nó khác. Chứ cái người tu mà không hiểu pháp lý á, thì cũng như ngồi chơi vậy thôi, chứ không có tiến quá về tâm linh được nhiều. Ngồi để cho nó có sức khỏe vậy chút, thể dục cho nó có sức khỏe vậy chút vậy thôi, chứ không có tiến quá về tâm linh được nhiều. Cho nên mình phải hiểu rõ. Thì bây giờ cái đó là cái vô đề của cái khoa học về phương pháp công phu. Thì cái phương pháp công phu này nó gồm có mấy pháp theo các bạn? Có mấy loại pháp? Có mấy loại pháp? Mấy loại pháp chánh? nếu mà phân loại.
Dạ có bốn loại chánh anh.
Nói về loại chứ không phải là dạ. Nói về pháp. Nói về loại chứ dạ. Không phải nói về pháp nha.
Dạ, dạ. Em xin
chánh. Thứ nhất là tâm pháp là niệm Phật.
À.
Và cái thứ hai nữa là mình sơ hồn, rồi pháp luân thường chuyển, rồi thiền định. Đó là ba cái pháp chánh bên thân pháp.
À.
Còn cái pháp chánh thứ là tâm pháp là niệm Phật, là tính có bốn cái pháp chánh. Còn ví dụ như lại kiến trợ lưng đó là phụ, nhưng mà không phải pháp phụ mà mình bỏ.
Đó như em Tiến nói thì mình hiện ra mình có hai loại pháp, là cái tâm pháp với thân pháp. Nếu mà phân loại thì nó có hai loại pháp. Một cái là tâm pháp là cái niệm Phật, và cái thân pháp như anh Tiến nói thì nó gồm có cái ba cái pháp chánh là soi hồn, pháp luân thường chuyển, thiền định. Đó, cái đó nếu mà phân loại thì chúng ta phân là như vậy đó. Thì cái hai cái loại pháp này nó hỗ trợ cho nhau, cho nên nó giúp cho chúng ta có thể mà hành nữa. Cả ngày cũng hành được nếu mà có khả năng, nếu mà có ý chí đổi thì cũng có thể hành được. Tại vì cái thân pháp á thì nó bị giới hạn. Nó bị giới hạn bởi cái gì? Cái thân pháp nó bị giới hạn bởi cái gì? Bởi hai chuyện. Các bạn có biết hai chuyện gì không?
Nó bị giới hạn bởi cái mình ăn uống sinh hoạt hàng ngày ấy, cái giờ mà ăn xong là mình không thực hành được.
Đấy, bởi giới hạn bởi cái sự ấn định của cái pháp lý. Có nhiều cái pháp á, có nhiều cái pháp á thì chúng ta có thể làm được nhiều lần trong ngày. Có pháp chỉ làm được tối đa bao nhiêu lần trong ngày. Bao nhiêu phút mỗi lần, bao nhiêu lần mỗi khi mà mình làm. Và nó bị giới hạn bởi cái đó là về cái nguyên tắc của cái pháp lý, nó bị giới hạn. Nghĩa là nó có những giờ chúng ta có thể làm được mà những giờ chúng ta không có thể làm được. Những lúc chúng ta có thể làm được mà những lúc chúng ta không có thể làm được. Thì nó bị giới hạn rất là nhiều. Có nhiều pháp á, có loại pháp á thì không giới hạn. Thì chúng ta phải nắm vững hết những cái điều kiện đó khi mà chúng ta hành cái pháp này. Rồi thêm một cái nữa, chúng ta bị giới hạn bởi cái trình độ của chúng ta, cho nên muốn làm hơn nữa làm cũng không được. Thành ra nó có hai cái loại giới hạn. Loại giới hạn thứ nhất là về cái những cái kỹ thuật của pháp lý trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta theo cái giờ giấc ở thế gian thì nó bị giới hạn. Cái thứ nhì là bởi cái trình độ của chúng ta. Nhiều khi muốn ngồi sáng đêm mà ngồi đâu có được. Tới cái điển nó hồi về là phải xả thôi. Cái đó là nói về cái giới hạn của cái pháp của mình. Thì mình quan trọng nhất là mình phải hiểu mấy cái điểm đó. Bây giờ mình bắt đầu bằng cái thường thường á, thầy lúc trước thầy vô là ai cũng phải bắt đầu bằng cái thân pháp và cái tâm pháp. Hai cái đó phải làm một lúc, làm song song với nhau là phải làm cái, nghĩa là làm một lượt hai cái đều phải khởi đầu lượt. Nhưng mà cái vấn đề á là lúc trước á thì dạy thì thầy cũng nhấn mạnh về cái thân pháp rất là nhiều, nhưng mà về cái tâm pháp thầy cũng kêu niệm Phật. Nhưng mà cái niệm Phật nó không có phải đơn giản như là cái tâm pháp, nó rất là khó. Tại vì chúng ta phải dùng cái trí ý mà để luyện cái niệm Phật, mà nếu mà không có cái kỹ thuật mà đàng hoàng á thì khó mà niệm được. Nhưng cho nên trong những cái khởi giai đoạn đầu á, thầy chỉ dặn là mấy người mới vô thì chỉ có niệm Phật trên sáu luân xa để dẹp bỏ cái sự mê tín cầu sinh, để hiểu rõ là mình niệm Phật là để cho khai thông lục thông, là sáu cái quyệt quan trọng nhất ở trong người mình. Rồi sau đó thầy cũng chỉ niệm Phật trong mấy cuốn sách phương pháp công phu, mấy cái video phương pháp công phu thì cũng nói cái khởi điểm về cái niệm Phật chỉ niệm bằng ý thôi. Nhưng mà những cái chi tiết khác đó, quan trọng hơn đó, để cho chúng ta có thể đi tới cái thực hiện được đó, thì nó không có nằm trong những cái cuốn phương pháp công phu đó, mà nó nằm ở trong những cái bài giảng của thầy, mà nó nằm ở mỗi nơi một chút vậy đó. cho nên sau khi mà nghiên cứu thật kỹ rồi đó thì mới gom góp lại tất cả những gì thầy giảng về cái niệm Phật đó. Thì mới đúc kết thành một cái để cho những người mà đã vượt qua khỏi 6 tháng đầu đó, bước vô biết cách luyện niệm Phật như thế nào. Rồi, nói tới đây không biết các bạn có gì thắc mắc không? Trước khi chúng ta tiếp tục, các bạn có gì thắc mắc muốn hỏi thêm không? Không có thì tôi tiếp tục ha.
Dạ.
Vì cái niệm Phật nó rất là quan trọng. Tại vì nếu mà mình chỉ hành thân pháp không á, mà tại vì thân pháp á, thì nó có giờ, rồi thầy nói vào giờ tí là cái giờ chánh, thì ai cũng lo tập trung vô cái giờ tí là cái giờ tánh để thành cái thân pháp. Nhưng mà cái tâm pháp á, lại không có giờ ấn định, tại giờ nào mình làm cũng được hết trơn á. Cho nên nó không có cái giờ ấn định. Cho nên khi mà nó không có giờ ấn định thì chúng ta dễ bị mà bỏ qua và không có làm. Vì bận công chuyện ở trong ngày á, thì mình bận rất là nhiều công chuyện. Mà mình phải không có sắp đặt cái thời khóa biểu của mình á, thì cái tới giờ đó là mình vì lý do này vì lý do nọ là mình không làm, có khi mình làm trễ hoặc là mình nhiều khi bận quá là mình bỏ luôn. Thì cái đó là một cái sơ sót rất là lớn đối với cái người tu vô vi. Vì thầy nói á, mình thành cái thân pháp mà mình không có luyện tâm pháp á, thì vô trong khi đó mình ngồi thiền á, mình ngồi mình nghĩ bậy á, thầy nói đâu có ăn chung gì. Như là cái cuộc hành trình mình không có tiến hóa. Thành ra cái quan trọng cái buổi hôm nay á, thì chúng ta sẽ bắt đầu đi vô cái luyện niệm Phật. Những người cái thời buổi này nó may mắn là bước vô cái thời này á, là mình đã hiểu rõ cái vấn đề niệm Phật nó như thế nào rồi. Thành ra bước vô là có thể luyện niệm Phật được liền, không có mất thì giờ như những người đã đi trước. Những người đã đi trước gì không có hiểu rõ, cho nên phần lớn ai cũng biết là niệm Phật là quan trọng, nhưng mà ít có ai mà có thể niệm được cái niệm Phật, tại vì không có biết mà sắp xếp cái thời gian mà để ngồi luyện, mà luyện như thế nào. Thì bữa nay chúng ta bắt đầu ôn lại cái luyện niệm Phật trước. Bây giờ ai có thể nhắc lại cách luyện niệm Phật như thế nào và tại sao mình phải ngồi một chỗ mình luyện? Ai có thể xung phong nhắc lại cái điểm này? Giờ hôm nay cũng nhắc đi nhắc lại nhiều rồi, nhưng mà giờ ai có hành thì có thể nói lại cho bạn đạo nghe có phải làm cái gì, làm như thế nào. Chúng ta sẽ mổ xẻ sâu hơn.
Mời bạn đạo, mời anh giảng Hải Phòng.
Dạ. Chào anh Minh Bảo và chào tất cả các bạn đạo.
Chào anh giảng.
Vâng, em xin đóng góp trước tiên, yếu nhất để đóng góp trước. Vâng. Về phương pháp niệm Phật, về phương pháp niệm Phật thì như thầy dạy là cách niệm Phật là hàng ngày chúng ta đi làm về chọn một chỗ yên tĩnh, thấy hẳn yên tĩnh êm ả và ngồi thì thanh tịnh thì niệm Phật, niệm chậm. Đầu tiên thì mình niệm 5 phút cho nó quen dần, sau mình tăng lên là tăng dần dần lên 5-6 để cho ý mình tăng thật chậm để giữ lại dần dần đến 10 đến 20 phút 30 phút và đến được 1 giờ và kéo dài nữa thì cả ngày thì là lúc đấy là vô cùng tốt rồi. Nhưng mà em thì mới niệm 5 phút.
Trong nói về Phật nó còn một cái điểm còn điểm rất là quan trọng.
Vâng, trong khi bắt đầu niệm Phật thì phải ngồi yên tĩnh và mình phải tưởng nhớ là mình từ cõi thiêng liêng về đây thì mình phải tìm đường về cội nguồn. Và lúc ngồi niệm Phật mình phải nhớ đến đứng Phật nào đó, đứng Phật Di Đà hoặc là đứng Phật nào vị nào đó để mình tưởng niệm đến, để mình nghĩ mình niệm. Vâng, em xin đóng góp hết ạ. Em xin cảm ơn.
Cảm ơn anh giảng, xin bạn đạo bổ túc thêm.
Anh Tiếng giơ tay, mời anh Tiếng. Anh bật mic anh Tiếng.
Mình có ý kiến đốt, có thiếu sót thì mấy bạn bổ sung.
Thì nếu mà mình muốn luyện Phật thì trong một giờ mình sắp xếp, nếu người có công việc rỗi hay là không rảnh rỗi có công việc làm vậy, thì mình thứ nhất là mình phải ấn định cái, chứ mình không thể mà bữa nay niệm 9 giờ, mai 9 rưỡi, mốt niệm 10 giờ. Cái đó là chẳng qua tập để cho nó bớt đồng loạn thôi, chứ thực sự ra mà luyện niệm Phật theo thầy nói là phải có định giờ. Là tất nhiên giờ đó, ấn định giờ rồi thì mình phải tìm một cái chỗ nó vắng lặng thanh tịnh đó, rồi kế tiếp nữa là mình phải ngồi. Mà ngồi niệm Phật thì phải ngồi cứ tư thế nào cho nó hợp chuẩn, chứ mình ngồi mà mình niệm một hồi đó mình cục cửa rồi cái tâm mình động niệm được, phải ngồi cho nó đúng chuẩn thế đàng hoàng rồi xong xuôi rồi đó. Rồi mình mới bắt đầu là mình phải giải dỗ lục căn lục trần để cho nó đồng niệm theo mình, xong rồi đó bắt đầu mình mới đảnh lễ Phật bề trên, xong rồi mình bắt đầu mình trung ngay trung tim chân mày, mình phải dẫn lục căn lục trần luôn, tập trung ngay trung tim chân mày, mình niệm ngay trung tim mày, không ngó bên trái, không ngó ngoài bên phải, mà trung tim chân mày ngó thẳng, mình tập trung ngay đó để mình niệm Phật, mà vừa là sửa tâm sửa tánh của mình luôn. Khi mà mình niệm là từ từ đã niệm, chứ không phải là mình niệm nôn, mà niệm gọi là đứt quãng, à niệm khi thì chậm mà khi thì nhanh, cũng không phải niệm. Mà tốt nhất là ở văn của thầy, và mình dặn theo lăng lục trần, nghe thêm cái niệm Phật của thầy để niệm theo. Mà khi mình niệm không có niệm nhiều, niệm 5 thôi, tập 5 phút thôi. Nếu mà 5 mà mình kiểm tra mà không có cái tạp niệm ở ngoài đem vô, mà không có bấn loạn một cái trong tâm mình đưa ra, mà nếu như vậy thời gian ví dụ nửa tháng 20 ngày mà không có một cái tạp niệm nào, có nghĩa là thuần rồi, thì lúc đó mình nhắc lên một phút, không nôn nắng nhắc nhiều, nhắc một phút thôi. Mà một phút có nghĩa là được 6 phút. Nếu một thời gian nửa tháng 20 ngày mà có một cái tạp niệm thì lần lần mình nhắc lên là 7 phút, 8 phút, 10 phút. Thì như vậy thì lúc đó lần nó mới thuần được, thì nó mới không tạp niệm, thì lúc đó mình mới niệm được. Thì xin hết. Dạ, đóng góp thêm.
Cảm ơn anh Tiến. Thì sẵn anh Tiến nói về cái tư thế á, thì đây tôi cũng xin mổ xẻ thêm. Là cái quan trọng nhất trong cái tư thế của người tu thiền vô vi là như thế nào? Cái quan trọng nhất cái tư thế của người thiền vô vi nào, và cái dụng cụ của cái người thiền vô vi như thế nào? Người vô vi cần phải sắm sửa đồ đạc gì? Không có nhiều nhưng mà cần phải có.
Cho xin ý kiến.
Mời Hưng trên Hà Nội.
Vâng, cái quan trọng nhất của người thiền vô vi của mình khi ngồi là phải thẳng lưng.
À, ngồi là phải thẳng lưng.
Vâng, và cái dụng cụ để giúp hỗ trợ được cái điều đó là cái gối thiền.
À, cái dụng cụ là cái gối thiền.
Nó phù hợp với cái cơ thể, cơ địa với mỗi người, làm sao cho thoải mái nhất khi ngồi.
Ừ. Vâng. Cảm ơn Hưng. Hưng nói cái nhắc lại cái đó rất là đúng. Thành ra cái người thiền vô vi á, cái quan trọng nhất là thẳng lưng, thẳng đầu. Cái đầu không có gục xuống, cái lưng phải thẳng mà cái đầu cũng phải thẳng luôn. Hai cái đó là tại sao mà cái người thiền vô vi là cái lưng thẳng và cái đầu phải thẳng. Mình phải hiểu, tại mình tu về điển quang mình phải hiểu rõ tại sao ngồi cái lưng phải thẳng và cái đầu phải thẳng.
Vâng, cháu xin ý kiến.
Em có ý kiến. Mời Hưng trước rồi đến anh Bích sau. Mời Hưng.
Vâng, vậy thì khi mình niệm Phật thì cái luồng điển của mình nó chạy dọc theo cái cột sống, nó lên trên cái bộ đầu để liên hệ với cái luồng điển cái, cho nên là mình phải thẳng lưng, không thẳng lưng thì nó không thể liên hệ được. Mình ngắt cái luồng điển ấy luôn, mình không liên hệ được, không kết nối được.
Thành ra cái tư thế này nó cho tất cả các pháp hành của ngồi của vô vi á, mấy cái pháp nào mà hành ngồi á là phải quan trọng cái tư thế này. Khi mà mình hành ngồi ngoài cái pháp lưng chiếu minh thì mình nằm cái nó không nói, nhưng mà mấy tất cả những cái pháp mà ngồi á là cái lưng phải thẳng, cái đầu phải thẳng, thì cái luồng điển nó không có bị ngắt. Khi mà mình ngồi mình cụp lưng hay là mình cong cái đầu xuống á, là cái luồng điển nó bị ngắt ngang rồi, nó không có thể nào mà xuất phát từ cái trung tâm thận thủy mà lên tới trên đường đó. Cũng như cái dàn hoa tiễn mà nó nửa chừng nó bị quẹo qua một bên, không phải nào nó phóng thẳng lên trên được. Tại mình thiền á là để cho cái luồng điển mình nó xuất phát mà. À, các bạn biết cái pháp là cái gì không? Pháp là cái gì?
Em có ý kiến là
ôn lại cái pháp là cái gì? cái định nghĩa của cái pháp là gì?
Dạ, cái pháp là cái những cái lời của Đức Phật dạy lại thì gọi là pháp ạ.
Không phải vậy, có cái gì khác không? Cái đó cũng là pháp, cái đó là khi Đức Phật thuyết pháp đó, thì cái đó đúng. Mà cái pháp mà chúng ta đang hành đó, là cái gì? Khi mình ta nói cái pháp đó, là nghĩ tới cái gì? Thầy thường định nghĩa cái pháp là cái gì?
Cái cháu nghĩ là pháp là khứ giả,
khứ trưởng lưu thanh ạ. Pháp là khứ giả, là khứ trưởng lưu thanh. Mà khứ giả có nghĩa là cái gì? Khứ giả có nghĩa là cái gì? Ai nhớ không?
Từ khứ giả này em mới nghe lần đầu tiên đấy.
Ừ, tại thầy nhắc thường lắm. Nhưng mà nghe
em bằng... cái anh bảo khứ giả là cái gì? Khứ là mình khử, khử cái đi, khử cái ai từ đi.
Thì cái đó là một cái định nghĩa của khử trường lưu thanh đó. Nó còn gì khác không?
Khử là đi ấy nhỉ?
Khứ là đi. Đi đâu? Cái gì đi?
Em nhớ là giả là
khứ là đi, mà cái gì đi? Đi đâu?
Cái điển mình nó thoát đi lên ấy.
Cái điển mình nó xuất đi lên. Cái luồng điển nó xuất đi lên là khứ giả, nó là đi. Nên ra khi mà mình thiền cái pháp này á, mình mượn cái pháp mình niệm thiền á, cho cái luồng điển mình nó xuất đi lên. Thành ra cái quan trọng á, là ngồi là phải thẳng lưng thẳng đầu là vậy. Nếu không cái luồng điển nó không có xuất đi được, nó không có khứ, nó không có khứ đi được, nó là không có đi được. Mà muốn khứ trượt lưu thanh á, thì phải làm sao? Nếu mà mình cong cái lưng á, cong cái đầu á, mình không có khứ trượt lưu thanh được, tại sao?
Theo em thì cái cột sống là cái vũ trụ của cái tiểu thiên địa này. Mà thầy nói là cái vũ trụ mà cái cột sống không thẳng là cái vũ trụ mình nó không có ngay ngắn.
Nó không ngay ngắn, nhưng mà tại sao mình không có khứ trực? Tại sao mình khứ trực lưu thanh, cái về cái hệ thống mà khứ trực lưu thanh của vũ vi làm sao mà khi mà mình ngồi cong lưng nó không khứ trực lưu thanh được nhiều?
Cái luồng điển nó không giải ra được thì nó không, bên trên thì quang chiếu xuống bộ đầu, đỉnh đầu của mình, mà bây giờ mình không đi lên để nối tiếp với cái vòng điển quang bên trên đi, để rồi nó thanh lọc cho cái tiểu thiên địa mình.
Mình khứ trực lưu thanh bằng cách nào? Nếu mà mình cắt nghĩa về cái diễn tiến của cái sự khứ trực lưu thanh trong cái bản thể của mình, nó diễn ra như thế nào?
Khi mình làm pháp luân thường chuyển ấy, là mình hít cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ vào, xong thầy nói là nó chuyển một cái châu lục ở trong này, là nó
sao đó
vào, khai sáng ở bên trong này,
lúc nào nó khứ, lúc nào nó lưu,
rồi nó mới đẩy các cái trường điển qua lỗ chân lông khi mà mình đẩy đúng đẩy ngược tung lên bộ đầu.
Dạ, theo em là khi nó thông thì nó mới lưu ạ.
Không, bây giờ mình đang nói coi nó khứ bằng cách nào.
Dạ, cháu xin ý kiến ạ. Và trước cháu cũng nghe thấy thầy nói trong băng, thì có một đoạn cháu nhớ là thầy nói khi mình niệm Phật ấy, thì cái phần điển trược của mình sẽ được cái luồng điển bên trên hút lên trên, sau đó thì bên trên sẽ dùng cái điển trược đấy của mình hóa giải qua cái thanh điển của vũ trụ của bề trên.
Bây giờ mình nói về cái trở lại cái pháp luân thường chuyển như thanh vừa mới nói, nên mình coi cái chuyện mà khứ trược lưu thanh đó, khi mà mình làm pháp luân thường chuyển nó như thế nào. Còn cái niệm Phật đó là nó giải trượt bằng cách khác nữa, lát nữa mình nói sao, phải không? Bây giờ mình nói với cái pháp luân thường chuyển đi. Pháp luân thường chuyển mà thầy hay nói khứ trượt lưu thanh đó, mà mình phải hiểu coi nó khứ trượt lưu thanh như thế nào. Các anh nhớ không? Thì mình mượn cái thanh khí điển của càn khôn vũ trụ mình đem xuống. Tại vì thanh khí điển
em
của
càn khôn vũ
mà anh đến.
Theo em là em hiểu theo ý em là khi mà mình đạo pháp luân thường chuyển mình giải trượt bằng cái cách đem cái thanh khí điển của thanh quang điển lành, tất nhiên là rồi mình vô mình đốt cái đem cái thiên điển của bề trên đem vô cái bản thể mình, đốt cái quả tặc của bên trên mình, của mình
lấy thiên quả đốt trượt quả.
Yeah.
Thấy thiên quả đốt trượt quả nhưng mà đem ra bằng cách nào? Giờ đem mình đốt nó thành đồ dơ rồi, bây giờ mình thấy ra bằng cách nào đây? Rồi mình lưu bằng cách nào? Mình khứ bằng cách nào mà mình lưu bằng cách nào? Ở chỗ nào?
Anh Nam giơ tay, mời anh Nam. Anh Nam ở Ninh Thuận.
Nam đưa tay là để đặt câu hỏi liên quan tới pháp luân thường chuyển chứ không
phải.
Là...
bây giờ để mình giải quyết cái này sao trước đây, rồi mình đặt câu hỏi về pháp luân thường chuyển sao không? Bây giờ mình chỉ làm cái dấu ngoặc, tại mình đang nói về cái tư thế ngồi á, chứ chưa phải lúc mà để bàn về pháp luân thường chuyển. Bây giờ mình đang nói về cái tư thế ngồi, mà cái tư thế ngồi á, mình nói về cái pháp của mình á, là quan trọng là cái xương sống nó phải thẳng và cái đầu nó phải thẳng, thì nó liên quan tới cái chuyện khứ trực lưu thanh như thế nào thôi, chứ không phải là cái đề tài bữa nay là nói về pháp luân thường chuyển. Thành ra khi mà mình làm, mình đem như anh Tiến nói, lẽ mình lấy thiên quả đốt trược quả, thì đem cái thanh khí điển vô trong này á, nó thanh lọc, nó đốt rồi. Cái trược á là mình phải dùng cái pháp luân thường chuyển, mình đưa nó lên cái đỉnh đầu, rồi nó mới ra. Rồi lúc đó cái pháp luân thường chuyển của diêu trì kinh mẫu á, thì nó thường trực ở trên 24 trên 24, nó cũng quay một cái dòng vậy đó. Thì cái đó các bạn bữa nào coi lại mấy cái cùng băng mà thầy cắt nghĩa về cái pháp luân thường chuyển thì sẽ thấy rõ hai cái dòng. Một cái dòng mình đánh ở dưới lên, một cái dòng ở trên nó cũng quấn dòng vậy. Hai cái nó giao nhau ở ngay đỉnh đầu. Thì lúc đó cái trược nó mới rớt ra ngoài và cái thanh nó lưu lại trên đỉnh đầu. Cho nên nhiều khi á, mình thiền hay là mình niệm Phật, mình thiền á, mình thấy cái điển tăng ngay đỉnh đầu á, là cái trược nó gom lại để nó xuất phát đi ra. Mà khi mà cái trược ra rồi á, thì nó sẽ lưu lại cái thanh trên đỉnh đầu của mình. Thành ra cái ngồi thẳng lưng nó rất là quan trọng, thẳng đầu rất quan trọng, thẳng lưng mà thẳng đầu nữa, chứ ngồi thẳng lưng mà cái đầu cong là cũng bị gãy rồi, nó không có đưa tới cái đỉnh đầu được. Thành ra cái đó cái quan trọng của những người tu vô vi, mà nếu mà không có gây được một cái tập quán ngay cái lúc đầu á, lúc sau thì khó sửa lắm, lúc sau thì khó sửa lắm. Nếu mà mình ngồi xiên xẹo rồi á, lúc sau thì rất là khó sửa. Cho nên bạn đạo phải cần lưu ý cái đó, cái pháp mình á là phải tự tu tự kiểm. Thành ra không có ai đi theo mà kiểm soát giùm mình hết trơn, thành ra khó hơn cái chỗ đó, là không có phải như mấy cái pháp thiền của Nhật Bản, có người ta đi coi chừng mấy người nào mà ngồi không có thẳng á, ta lấy cái cây ta đập ở trên vai á, thì cho ngồi thẳng là mấy ông, còn mình là phải tự kiểm. Thỉnh thoảng mình cũng phải kiểm coi mình có ngồi thẳng không, chứ không phải là vô ngồi thả luôn, là ngồi không biết trời trăng gì hết là không được. Phải giữ cái xương sống thẳng và cái đầu thẳng. Thì muốn như vậy á, thì mình có, nãy Hưng có nói là phải có cái gối ngồi thiền. Mà cái gối ngồi thiền nó phải như thế nào? Không phải lấy cái gối mình ngồi nằm ngủ, mình ngồi trên đó ngồi thiền không được. Cái gối nó không phải là cái gối ngồi thiền. Mỗi người phải sắm một cái gối ngồi thiền. Mà cái gối ngồi thiền nó phải như thế nào? Nó phải có những cái tiêu chuẩn gì?
Theo em thì cái gối nó không được mềm quá, không bồng bềnh quá, tức là nó chắc vừa phải nhưng mà nó không cứng quá thì mình sẽ ngồi được lâu, và nó cũng tức là mềm vừa phải, với lại nó cái độ cao của nó tùy theo từng người, có người thì cao hơn, có người thì thấp hơn. Dạ, em xin hết.
Thì đúng vậy đó, thì cái gối nó phải, cái chiều cao đó nó phải đáp ứng tùy theo cái cơ thể của mọi người. Mấy người mà mập cái chân to đó, thì cái gối mình khi mình ngồi xếp bằng nó cần cái gối nó cao lên cho nó vừa phải để mình ngồi nó thoải mái, mình không có bị cục cửa và mình không có bị đau chân. Người ốm hơn thì có thể làm thấp xuống chút xíu, tại vì nếu mà nó không có vừa với cái cơ thể của mình thì mình ngồi mình thấy không có thoải mái. Thành ra mỗi người phải sắm một cái gối, rồi cái gối ở trong là mình có thể lót bằng nhiều thứ mà cho nó vừa cứng mà nó cũng vừa êm, chứ không có, nếu mà êm quá như cái gối mình nằm ngủ thì mình ngồi rồi nó xẹp xuống là cái lưng mình nó bị cong. Còn nếu mà nó cứng quá thì mình ngồi cũng không có thoải mái, nó cũng vừa có độ cứng mà cũng vừa có độ êm. Thì ở bên đây á, mấy cái người thiền á, người ta cũng bán mấy cái gối đó rất là nhiều, nhưng mà ở nhà nếu mà biết làm á, thì mình làm cũng mấy người nào biết may á, thì cũng có thể may được đơn giản thôi. Thì nó may cái hình cái gối cũng như là cái lưỡi liềm vậy. Tôi có để cái hình trên suối đạo vô vi chấm mọt á, trong cái phần mà thực hành 6 tháng đầu á, vô động có cái hình cái gối, tại vì cái đó là cái căn bản mà. Cái hình cái gối lưỡi liềm như vậy á, thì mấy người nào biết may á, có thể may cái gối như vậy. Thì ở trong á, bên này nó lót bằng cái vỏ lúa mạch đen, bên này nó bán sẵn thì nó lấy cái vỏ của lúa mạch đen nó dùng ở trong đó, cái này nó có cái đặc điểm là khi mà mình ngồi á thì nó êm, nhưng mà mình ngồi xong rồi nó giữ cho cái người mình nó như vậy á, mình nó không có chạy. Nó có cái đặc tính đó, nếu mà mình không có lúa mạch đen, không biết hồi đó giờ không có thử, nhưng mà lấy lúa thường thử không biết có được không. Mình dồn cho nó vừa đủ cứng với cái mình ngồi á, mình giờ ngồi vô nó là mình thấy nó vững lắm, nó không có chạy tới chạy lui. Còn nếu mà không có thì lấy vải vụn thì mình nhét vô trong đó cũng được. Lấy vải vụn cắt nát rồi nhét vô trong đó cũng được. Thành ra mỗi người phải có một cái gối ngồi thiền. Nếu mà chưa có cái gối ngồi thiền là phải lo sắm cái gối ngồi thiền trước. Thì có cái gối đó rồi đó thì có mình cái đó mình không có cần dụng cụ nhiều, với mình còn cái miếng mousse, miếng nệm mỏng để mình lót cái dưới chân cho nó đừng có đụng dưới mặt đất. Mình kỵ nhất là ngồi thiền mà đụng chân xuống mặt đất, ẩm xuống mặt đất thì không tốt. Nếu mà mình có những cái mousse mỏng mà nó bán ở ngoài mình có thể mua để mình lót vừa ngồi, cái chân mình nó không có bị đụng thẳng xuống đất, nó đau, nó êm, nó cách mặt đất nữa. Thì cái đó là quan trọng, rất là quan trọng cho cái người tu thiền, phải có đủ bộ đồ đó. Còn nói về cái địa bàn thì bây giờ trong mấy cái phone nào nó cũng có cái địa bàn, không có thì mình tải xuống cái địa bàn trên cái điện thoại của mình đó. Thì hồi xưa thì cực hơn là phải mua cái địa bàn riêng, đi đâu cũng phải đem theo, nhưng bây giờ trong mấy cái điện thoại thì mình có thể tải mấy cái app địa bàn xuống, để khi đó trước mình đi chỗ lạ thì mình có thể coi được cái hướng nào mấy chỗ nào nếu mình ngồi thiền. Đó, mình trở lại cái dấu ngoặc về cái gối ngồi thiền và cái tư thế ngồi thiền. Các bạn cần cái lưu ý là không phải là mình giai đoạn đầu thầy nói không cần phải ngồi lâu mà ngồi cong cong quẹo quẹo, ngồi hạt vậy đó, không, nó hư. Mình tập cho mình một cái tập quán xấu thôi thì mình sửa rất là khó. Cho nên mình cần phải có một cái tập quán tốt ngay lúc đầu, chẳng thà cái thời giờ ít nhưng mà mình ngồi ngay thẳng đàng hoàng. Thì nói vô ngồi là phải ngay ngắn như Đức Phật ngồi, không cục cửa, ngồi thẳng, thẳng lưng thẳng đầu, không cục cửa, ngồi yên như Đức Phật vậy mới kêu là ngồi thiền. Còn mình ngồi cong cong quẹo quẹo không phải là ngồi thiền. Mình tưởng mình ngồi thiền nhưng thiệt ra mình không phải ngồi thiền. Thành ra cái căn bản đó mình phải nắm vững để mình tự sửa, chứ không ai sửa giùm mình được. Cái đó khó lắm. Tôi có thử sửa nhiều người nhưng mà khó lắm. Khi mà họ có cái tập quán rồi khó sửa lắm, không biết làm sao. Thành ra nhớ để ý cái đó là quan trọng, nhắc đi nhắc lại hoài nhưng mà nó rất là quan trọng. Cái đó là cái khởi điểm. Rồi bây giờ mình mở đóng cái ngoặc lại về cái tư thế ngồi thiền. Bây giờ sẵn đây thì tôi cũng nhắc lại hết và giải thích thêm về cái niệm Phật. Thì cái niệm Phật á, mình muốn mà tập mà niệm Phật á, trong lúc mà mình giai đoạn đầu á, mình còn động loạn á, mình không thể nào mình niệm được. Tại vì cái điểm thứ nhất mà mình cần phải biết á, là mình không phải tu một mình. Không phải chỉ có một mình phần hồn tu trong cái tiểu thiên địa, trong cái thể xác này. Cái điểm đó rất là quan trọng. Điểm đó mình phải cần ý thức là mình không phải tu một mình. Mình tu với tất cả lục căn lục trần và vạn linh và vía ở trong cái tiểu thiên địa này. Mà những cái phần đó nó sử dụng chung một cái đầu của mình, một cái miệng của mình. Khi nói chuyện á, nhiều khi mình không biết ai nói khi mà mình chưa làm chủ được. Suy nghĩ mình cũng không biết ai phóng ra cái tư tưởng đó. Cũng sử dụng một cái đầu, nên nó rất là nguy hiểm. Nên bây giờ mình muốn á, là mình phải hiểu là mình tu á, là mình phải có cái bổn phận. Phải trở về với cái bổn phận của chủ nhân ông, chứ không phải là tu là giờ bằng hồn tu thôi, rồi mấy cái chuyện kia trong bản thể không cần biết gì hết, không đi tới đâu hết trơn á. Khi mà mình tu mình phải ý thức được là mình phải có cái bổn phận đối với chúng sanh và vạn linh và vía trong cái bản thể. Mình là chủ nhân ông, phải có cái trách nhiệm của chủ nhân ông là người tu. Tu là cái gì? Để trở về cái trách nhiệm của mình. Cái đó thành ra mỗi đêm mà mình thiền mình nguyện á, mình trong mấy cái chữ quy y, nó có cái chữ quy y tâm á, trở về cái bốn phần đối với vạn linh trong này, phải nhiều tiếng tụi đó mình mới tu được. Chứ nếu không á, một mình phần hồn tu mà ở trong bản thể này bao nhiêu lục căn lục trần vạn linh biết được không tu á, thì mình không có tu được. Nó toàn là nó đưa ra những cái chuyện động loạn, không có giờ phút nào mà mình được yên hết á. Tu là để trở về cho nó tịnh, bỏ động tiềm tịnh. Mà nếu mà mình không có huấn luyện cho ở phần dưới này mà nó tu á, là không có giờ phút nào mình yên. Nói tu vậy thôi chứ mình chẳng tu được. Thành ra cái ý thức đó rất là quan trọng. Và khi mình hiểu được cái chuyện đó, thì mình phải chọn cái giờ trong ngày á, mình đã động loạn rồi. Cuộc sống hàng ngày nó lôi cuốn mình rất là nhiều, vì sanh nhai, vì sanh kế mà mình phải chạy đủ điều hết, nhiều người phải lo đủ thứ hết trơn. Nếu mà cũng không có lo đi kiếm ăn đi nữa thì cũng đủ thứ chuyện để cho lo ra bên ngoài. Tại vì tứ quan của mình mở mắt ra là nó hướng ngoại rồi. Tứ quan mình mắt mũi tai miệng nó đều hướng ngoại rồi. Mà hướng ngoại thì nó không có làm đúng á, thì nó thâu vô là toàn là cái chuyện động loạn không. Mình ra lúc mà mình đi đứng nằm ngoài cái giai đoạn đầu á, mình không thể nào mình niệm Phật được. Thành ra nhiều người không có hiểu á, nói là tôi niệm Phật cả ngày đi đứng nằm ngồi, nói gì chứ không có niệm được đâu. Tại không có biết niệm là sao, không biết là lúc niệm là phải như thế nào. Thành ra thầy mới kêu là phải có một cái giờ để cho mình niệm Phật. Nghĩa là khi mà mình ban ngày, nếu mà mấy người nào đi làm về là đi làm là động loạn cả ngày rồi. Bây giờ phải tìm một cái nơi êm ả, thanh tịnh để mình ngồi thiền, không còn tiếng động nữa, để cho mình dễ tập trung mình ngồi thiền. Còn những người mà không còn đi làm nữa thì cũng nên chọn một cái giờ. Mình ấn định cho mình cái giờ nào mà mình không có bị bận biểu mà phải lo canh cái này, canh cái kia. Canh cái giờ cơm thì canh nấu cơm mà cái canh cái gì đủ thứ chuyện á, để cho mình thông thả cái đầu óc của mình mới được. Chứ đừng cái lửa cái giờ nào mà mình có thể bị kêu réo bận rộn hoài thì mình không có ngồi mà tập trung mà để niệm Phật được. Thì cái đó, cái thông thả cho mình là tùy theo mỗi người ấn định cái giờ riêng của mình. Nhưng mà cần phải sắp đặt một cái thời khóa biểu, ấn định một cái giờ để cho nó biết là tới giờ đó là không có mà thương lượng, không có gì lý do này gì lý do nọ ngoài trừ những cái chuyện khẩn cấp, thì lúc đó mình mới cho nó dời thôi, chứ bình thường là không có dời. Tới giờ đó là phải ngưng hết tất cả những hoạt động ở thế gian để vô làm cái chuyện đó. Mà bây giờ mình phải chọn một cái nơi mà thanh tịnh, thì nãy giờ có nói là êm ả, là không có mình động loạn nhiều quá, rồi bây giờ mình muốn niệm Phật mình phải chọn cái chỗ êm ả, một cái giờ ấn định dành riêng cho cái chuyện đó. Mà khi mình vô mình làm, mình ngồi như vậy á, thì lục căn lục trần vía không còn cái gì mà để phải làm hơn là ngoài cái luyện niệm Phật. Cho nên không còn lý do gì mà biện hộ mà để làm cái chuyện ở bên ngoài. Thành ra mình chọn cái giờ đó êm ả cái thứ nhất. Cái thứ nhì á, cái tư thế ngồi thì nãy mình có nói rồi phải không? Không có bắt buộc phải ngồi hướng nam. Tại vì cái ngồi thiền á là hay mở những cái gì á ở bên trong của mình á, thành ra mình không có cần phải ngồi hướng nam, không có bắt buộc. Nhưng mà nếu mà mình ở nhà mình quen rồi thì mình cứ ngồi hướng nam thì cũng không có sao. Nhưng mà nếu mà mình có đi đâu mà mình không có biết thì mình ngồi hướng khác cũng được. Nhưng mà ở nhà mình biết cái hướng nào thì mình ngồi quen, mình ngồi hướng nam, vẫn co lưỡi răng kề răng miệng ngậm, nhắm mắt lại. Tại vì mình nhắm mắt là để cho nó giảm bớt cái sự chi phối bên ngoài, không còn bị chi phối nữa. Mình phải đóng hết cái các cửa mà quay ra thế gian để cho mình không có bị chi phối nữa. Mình đóng cái miệng nè, co lưỡi răng kề răng nè, nhắm mắt lại nè. Đó. Rồi từ đó đó, cái tư thế ngồi là mình nhìn, không phải là mình tập trung, nhưng mà mình nhìn thẳng, cái ý của mình nhìn thẳng từ trung tâm chân mày thẳng tới trước. Tại vì cái điểm đó là cái điểm mà để sau này mà để nó trụ điển ngay đó đó. Thành ra mình phải nhìn như đó, lúc nào mình cũng phải nhìn thẳng từ đó ra tới phía trước. Hơi thở thì bình thường thôi. Nhiều người nghe băng thầy giảng nhưng mà không hiểu á, thì hồi đó thầy niệm bằng ra tiếng á, thì nãy thầy nói niệm trong một hơi. Nhưng mà người ta nghe không rõ thì người ta tưởng là niệm Phật là phải niệm theo hơi. Không có hơi thở vẫn bình thường, quên hơi thở đi, không có nhớ tới hơi thở. Thì mình lúc đó mình mới dùng cái ý niệm sáu chữ là bằng ý, chứ không có phải niệm ra tiếng. Tại răng kề răng coi lưỡi là không có niệm bằng tiếng nữa. dùng cái ý niệm sáu chữ Nam Mô Di Đà Phật. Lúc ban đầu á, mấy người mới vô á, thì niệm á, thì để cái ý nó ngay chỗ trung tâm, trung tâm chân mày, thì cái ý á, để sáu chữ nó ngay đó. Còn mà sau này á, thì mấy người tu một thời gian rồi á, thì cái điểm từ từ nó tập trung, nó chạy lên giữa trán, thì mình cứ theo đó mình niệm cái Nam Mô Di Đà Phật ngay giữa trán. Sau này nó lên đây gần mỏ ác ngay vô bồng lai á, thì mình niệm cái đó. Sau này mình thấy nó không có đỉnh đầu thì cứ giữ cái đỉnh đầu mà niệm ngay đỉnh đầu luôn, nhưng mà con mắt vẫn nhìn thẳng tới trung tâm chân mày. Nhưng mình niệm á, thì mấy người lâu năm rồi ta niệm, mình niệm trên đỉnh đầu, mấy người mới thì giữa trung tâm chân mày. Mình phân ra hai cái, một cái nhìn á, thì lúc nào cũng phải nhìn giữa trung tâm chân mày, còn cái ý á, niệm Phật thì nó chuyển chạy tùy theo cái trình độ của mỗi người, nó từ dưới nó lên từ từ. Thì khi mà mình khi mà mình niệm á, thì mình phải niệm rất chậm, mình niệm chậm thôi chứ không có. Tại sao mình phải niệm chậm? Tại sao lục căn hồi đó bây giờ nó không có niệm, mà bây giờ mình bắt nó niệm nhanh quá nó sẽ lúng túng, cho nó niệm chậm. Nghe cũng như tiếng chuông chùa vậy, trong nhà hạ quân bình, lúc mà mình niệm Phật á, là cái tâm tư mình nó phải buông bỏ hết cái chuyện đời, mình nhẹ nhàng á, thì mình mới quân bình á, thì lúc đó mình mới niệm được, mình mới niệm mà để từ từ mình hòa với cái chấn động lực của Nam Mô Di Đà Phật. Mà cái quan trọng nhất của cái niệm Phật mà hồi trước ít có ai mà biết làm á, là phải ý chuyển bắt lục căn lục trần vạn linh đồng niệm Phật. Cái đó là quan trọng, cái đó là một cái mật lệnh. Nếu mà mình chỉ cần chuyển ý á, là tụi nó phải làm, mà mình không chuyển ý á, dù cho mình có niệm bao nhiêu là chỉ có một mình phần hồn niệm thôi. Cái điểm đó là mình cần phải hiểu tại sao nhiều người niệm Phật mà không có chuyển ý cho lục căn trần, niệm không có thành công, là tại vì chỉ tại vì trong một cái quốc gia bao nhiêu người mà chỉ có một mình phần hồn niệm thôi, không có bao giờ đi tới cái niệm được. Tụi nó sẽ đẩy ra biết bao nhiêu cái tư tưởng tạp niệm làm cho mình niệm không được, mình tưởng mình niệm nhưng mà thiệt ra niệm không có được, không có được nhiều. Đó, cái đó là điểm rất quan trọng trong cái cách luyện niệm Phật. Là thầy có nói trong cái cùng băng chuyện chỉ cần chuyển ý, các người phải niệm như tôi, nghĩa là cũng như niệm như chủ nhân ông hay là chủ nhân bà. Nếu mà người đàn bà phái nữ thì chủ nhân bà, phái nam thì chữ ra cái lệnh các người phải niệm như tôi. Thì lúc đó mình phải mở cái băng thầy niệm Phật để cho lục căn lục trần mình nó bắt chước, nó nghe theo niệm. Tại thầy biết mình bận rộn cả ngày, không có thời giờ giáo huấn lục căn lục trần, cho nên thầy mới ráng thầy đọc cái cuồng văn Nam Mô A Di Đà Phật ra tiếng mà ai cũng có đó. Thầy đọc như vậy, mình tưởng thầy đọc có một câu rồi cắt dán lên thành nguyên cái băng dài, không phải đâu. Thầy niệm cái câu đó, nguyên cái cuồng văn là phải thầy ráng thầy niệm đó. Là lúc đó điển của bề trên cũng chiếu cho thầy vậy lắm, để cho thầy niệm, thầy niệm nguyên cùng băng vậy đó, mà để chi? Để cho giúp mình, giúp cho lục căn lục trần của mình. Thành ra lúc mà mình ngồi ở nhà mình luyện á, mình nên mở cái băng đó lên, cái chấn động lực của thầy á, nó sẽ hỗ trợ cho lục căn lục trần nó niệm theo cái chấn động đó. Mấy người mà hồi đó giờ không có niệm mà bây giờ niệm không được là tại vì không có tập nó thôi, thì tập cho nó quen nó nghe cái tiếng đó, nó dễ niệm hơn. Quan trọng là phải mở cái băng thầy niệm Phật cho lục căn nó niệm. Rồi khi mà mình trong cái suốt cái thời gian mà mình niệm Phật á, thay vì để cái tư tưởng mình nó chạy ra đời trở lại á, thì mình phải hướng về chư Phật, bất cứ vị Phật, Đức Phật Di Đà hay bất cứ vị Phật nào cũng được. Mình tưởng tới sao? Tại sao mình phải tưởng tới Đức Phật? Các bạn có biết tại sao mình tưởng tới Đức Phật không? Có ai biết không?
Sao em biết là ở trên một cái chuyện.
Cháu xin đóng góp ạ. Thì theo cháu khi mình mà niệm Phật là mình hướng về chư Phật ấy, thì tức là để mình định hướng cho cái lục căn lục trần của mình, không để nó hướng cho bên ngoài, hướng thượng thôi ạ.
Tại vì cảm ơn thầy. Tại vì cái pháp của mình là tu về điển quang. Mà điển quang á, cái tâm mình hướng chỗ nào á, thì nó về chỗ đó. Bây giờ mình tu vô mình ngồi niệm Phật, mình muốn hướng về cái cõi thanh nhẹ, mình chỉ cần tưởng cái Đức Phật là cái luồng điển, mình đã hướng về đó rồi. Khi mà mình hướng về cái cõi thanh nhẹ, mình hướng về Đức Phật, mà khi mà mình tưởng tới Đức Phật Di Đà là Đức Phật Di Đà chiếu liền cho mình, hay là mình tưởng tới vị Phật nào á, thì khi mà tâm động thần kia mà mình chỉ cần chuyển cái điểm mình hướng về Đức Phật là Đức Phật phóng từ quang cho mình liền. Thành ra cái thứ nhất, thứ gì là mình đẩy cái tư tưởng mình về cái chỗ thanh nhẹ rồi, không có cho nó hướng về đời nữa. Tại vì nếu không á, thì lục căn trần láng ngồi nó cũng đẩy mình về đời, nó nghĩ tới chuyện này kia. Thành ra vô trong ngồi, lúc mà ngồi luyện Phật, luyện niệm Phật á, mình phải thành tâm. Mình thành tâm, mình đem hết cái tâm hồn của mình tưởng đi. Trong suốt cái thời gian mà mình niệm Phật, mình ráng cố gắng tưởng tới Đức Phật Di Đà hay là vị Phật nào cũng được. Cái đó nó rất là quan trọng. Nếu mà mình không có làm cái đó là nó cũng mất đi cái sự hiệu quả của niệm Phật của mình. Mà cái đó không phải dễ làm, cho nên phải luyện là vậy. Tại sao người ta nói không có phải, không có nói niệm Phật mà phải luyện với niệm Phật? Tại không phải làm một lần mà được. Ngày này sang ngày nọ thì từ từ nó sẽ đi tới. Lúc đầu thì trúng chừng 20-30% thì từ từ nó gia tăng lên. Lúc đầu thì bị chuyện đời nó chi phối nhiều, mình chỉ thắng được mấy chục phần trăm thì hay mấy chục phần trăm, từ từ mình lắm tới. Mình luyện đạo là phải lắm, mình lấy cái sự chân chánh đó, mình lắm cái sự tà trược, những cái sự động loạn, mình lấy cái sự thanh tịnh đó, mình lắm qua. Càng ngày mình càng nhiều hơn, chứ không có để mà ma nhất trưởng Phật nhất xích. Ma nhất tượng Phật nhất xích là cái sự động loạn nó nhiều hơn cái sự thanh tịnh. Mà bây giờ mình lấy cái sự thanh tịnh đó, mình vung bồi nó để mình lấn, mình đuổi cái sự động loạn nó đi ra ngoài khỏi lãnh vực tâm thức của mình. Thành ra mình phải lấn, mình lấn là mình phải luyện. Luyện thì càng ngày mình tăng lên, cái sức lực mình nó mới mạnh, cái ý chí mình nó mới mạnh. Cái đó mới kêu là luyện đạo. Còn nếu mà mình làm chơi chơi thì cũng chẳng đi tới đâu hết trơn á. Thì sau này mình cứ nói tu mấy chục năm rồi, không được gì lại. Mới luyện đàng hoàng, mình không có để hết cái tâm trí mình vô, mà không có thành tâm tu luyện, mình tu mà mình không có luyện thì mình không có đi tới. Thành ra mình mới tưởng tới Đức Phật. Rồi cũng như các bạn nãy nói thì mấy người nào mà hồi đó giờ ngồi mà ngồi mấy tiếng đồng hồ mà nghĩ lung tung á thì nên bỏ hết đi, trở lại ngay lúc đầu, tập lại từ đầu đi, bắt nó 5 phút thôi, mình 5 phút phải ra 5 phút. Không phải 5 phút niệm 1 tiếng là nghĩ bậy, nghĩ chuyện đời 5 phút không được. Nói niệm Phật có một cái là nghĩ còn bao nhiêu là nghĩ tới chuyện đời là nó không có đúng rồi. Bây giờ mình phải tập lại cho nó có một cái tập quán tốt. Bắt đầu cho nó 5 phút rồi. 5 phút mà trong vòng 5 phút đó không có được tạp niệm, không có được nghĩ tới chuyện gì khác. Tại vì lúc đó đâu có cho nó làm chuyện gì nữa, cho nghỉ thảnh an rồi mà, đâu có bắt làm chuyện gì. Không có cho làm chuyện đời gì hết, vô đó là chỉ bắt có ngồi thiền niệm Phật thôi à. Mà bây giờ không lo niệm Phật, khi mà nó đẩy ra cái tư tưởng mà lo chuyện đời á, là tất nhiên nó không có niệm Phật. Thì lúc đó mình thấy à, mình thấy đứa có một số nào chưa có chịu niệm Phật, còn đẩy cái tư tưởng đi là không có niệm Phật. Mà khi tất cả nó niệm Phật hết á, thì không còn đứa nào đẩy tư tưởng đi ra ngoài hết. Thì lúc đó mình mới kiểm soát nó được. Chứ làm sao mình biết nó có niệm Phật, mình hạ lệnh là một chuyện, nhưng mà tụi nó có làm hết hay không là chuyện khác. Nếu mà còn một đứa nào mà nó không niệm mà nó lo chuyện đời là mình thấy liền. Tự nhiên trong đầu mình đang niệm Phật, nghĩ tới đi nấu cơm, đi dọn cái này, đi lấy cái này, lấy cái kia, nhắc người này, nhắc người kia, lo chuyện này, lo chuyện này, lo chuyện bên ngoài. Thì lúc đó mình thấy là mình thấy nó còn tạp niệm. Mình để ý, mình niệm Phật mà khi mà nó không còn đưa ra những cái tư tưởng ở ngoài đời, tư tưởng nó hướng về Đức Phật, nó là nó tập trung vô, nó nghe băng thầy, nó niệm Phật theo. Khi mà nó tập trung vô được 5 phút là quý lắm rồi. Lúc đó là mình đã thắng được một cử, một cái 5 phút đó rồi. Còn hơn là hồi trước mình ngồi cả tiếng hồ mà mình niệm không có được mấy câu. Mình ra đừng có ham vô cái thời giờ mà nó không có đúng, không có nhầm gì hết á. Chẳng là ít mà nó có chất lượng còn hơn. Rồi, nhiều người nói ngồi cả tiếng nhưng mà niệm được có mấy câu à, mấy chữ à, không có niệm được nhiều đâu. Nó không có đi tới đâu hết á. Thành ra mình giờ mình chỉ cần 5 phút thôi lúc đầu, không cần nhiều. Rồi từ từ mình thấy 5 phút mà 1-2 tuần mà nó không còn bị tạp niệm á, thì lúc đó mình tăng lên, mà không có được tăng nhanh nha, tăng phút thôi. Tại vì cái nguyên tắc á là khi mà mình tăng lên rồi á là mình không có cho nó tụt. Khi mà mình đã niệm Phật được 6 phút rồi, không bao giờ dưới 6 phút, ít nhất là phải 6 phút, mình đã không cần tăng lẹ, tăng chậm mà chắc. 6 phút, 6 phút nó phải đàng hoàng. Nếu mà nó chưa đàng hoàng trong 6 phút, nó phải giữ 6 phút đến lúc mà nó đàng hoàng. Rồi mình coi thử trong vòng 2 tuần mà nó vẫn tiếp tục 1-2 tuần mà nó thấy nó cũng còn giữ được cái trình độ đó, giữ được cái giới đó. Thì lúc đó mình cho nó tăng thêm chút, không có tăng cần tăng nhanh, không có cần gấp. Cái cần là phải có cái căn bản vững chắc, không có cần gấp. Thì đó, mình tăng lên rồi đó, thì mình không có được tăng quá nhanh. Đó, thành ra nó có nhiều chuyện phải làm trong lúc mà mình luyện niệm Phật. Cho nên lúc mà mình không có ngồi một chỗ thì mình không có thể làm được hết những cái chuyện này. Mình bắt buộc phải ngồi một chỗ trong cái giai đoạn đầu. Rồi sau này á, khi mà cái luồng điển mình nó bắt đầu nó trụ rồi đó, thì lúc đó mình đi ra ngoài, mình đi đứng nằm ngồi, mình cũng có thể niệm được mà nó không có bị gián đoạn. Như là cái niệm mắt của mình á, nó sẽ liên tục hơn. Thành ra mình phải tập từ giai đoạn một, tập tới lúc mà cái điển nó bắt đầu nó trụ giữa trung tâm chân mày rồi đó, thì nó trì nặng ngay đó, thì lúc đó mình cứ theo đó mình niệm thôi. Nhưng mà cái này là mình nói niệm Phật là cái cách ngồi luyện, mỗi ngày mình phải giữ vậy. Còn nếu mà trong cái thời gian khác trong ngày mà mình muốn niệm thì cứ cho nó niệm, không có cho nó tập. Nhưng mà mình biết là chưa có hiệu quả đâu, nhưng mà mình cho nó tập. Là niệm trong động, niệm trong lúc mình làm việc, niệm trong lúc mình đi đứng, nó còn nhớ thôi, mình tập cho nó nhớ thôi. Nhưng mà sau này mà nó biết niệm rồi á, thì cái niệm Phật trong động của mình á, nó sẽ hữu hiệu hơn, nó ít có bị gián đoạn hơn. Thành ra mình phải luyện niệm Phật trong tịnh, là ngồi một chỗ trước, ngồi luyện. Sau này mình trụ được rồi á, thì mình niệm Phật trong động á, nó dễ hơn. Còn bây giờ mình chưa làm được thì nó nhớ thì cứ cho nó niệm, nhưng mà không quan trọng. Quan trọng là phải có cái thời giờ ngồi một chỗ để luyện á. Nếu mà mình ngồi, mình muốn luyện một ngày vài lần cũng được, chứ không có bắt. Nhưng mà tối thiểu là mỗi ngày phải có một lần. Tối thiểu là phải có một lần, chứ không phải là bỏ không được. Mình cái thân pháp tối mình ngồi thiền, mình đâu có bao giờ mình bỏ đâu. Mà mình bỏ cái niệm Phật là không có được. Mình không có tiến được, mình không có tiến về cái lĩnh vực tâm linh được. Ngồi thiền là ngồi thiền cho có sức khỏe, thể tháo vậy thôi, chứ không có tiến về tâm linh được. Thầy nhắc không biết bao nhiêu trong băng mà nói, lúc nào thầy cũng nhắc. Nhưng mà nếu mà mình không có luyện á, thì không bao giờ mình làm được. Thầy nhắc nhưng mà mình không bao giờ mình làm được, tại mình không luyện. Thành ra cái quan trọng là các bạn đạo phải nhất quyết là phải làm cái này cho bằng được, mà phải làm cho đúng. Bây giờ nếu mà muốn xem lại những cái điều kiện nãy giờ mình nói thì trên suối đạo vô vi chấm ọt cũng đã có đăng ở trên đó rồi, trong cái phần thực hành sau 6 tháng, mà trong cái phần tâm pháp có ghi là nếu có quên nên nó coi, hoặc là ẩm đề thanh cũng có gửi qua những cái nhóm Zalo là phải những cái điều kiện ai cũng có hết rồi, nếu cần thì chép lại trong cái tờ giấy nào để trên đầu giường, khi nào mình quên thì nhớ đọc lại, phải không, coi mất công đi tìm. Chép lại in ra tờ giấy dán hay đó để cho nhớ. Khi mà mình quen mình làm mỗi ngày như vậy thì đâu cần nhớ nữa, thuộc lòng đi nói cho người ta nghe được, đâu cần quen. Phải coi giấy, nhưng mà giai đoạn đầu phải coi giấy để nhắc mình những cái điều mà cần phải làm. Rồi bây giờ muốn mà nghe thêm băng thầy giảng, nãy giờ là mình chỉ tóm tắt về cái thực hành thôi. Nếu mà muốn nghe băng thầy giảng về cái này thì mình có trên suối đạo Vô Vi cũng có cái bài mà cách luyện niệm Phật á, những gì mình nói đây nó có thâu băng hết, thầy thâu băng thầy cắt nghĩa luôn hết rồi, hiểu rõ. Bây giờ có ai mà chỉ thêm cái gì á, cái quan trọng của cái hành thiền pháp vô vi này, có ai nói cho mình thêm cái gì á, thì mình cần có cái băng của thầy, mình chỉ dựa những gì mà thầy để lại thôi. Chứ bây giờ thầy nói một anh bạn đạo là nói hồi đó thầy có nói tôi như vậy, thì nói tôi như vậy mà nếu mà không có thâu băng á, thì không thể nào khai thác được, sẽ bị tam sao thất bổn, nó rất là nguy hiểm. Thành ra cái đó nghe là nghe chơi vậy thôi, người nào thầy nói người nào người đó nghe được thì cái phước của người đó thôi. Còn những cái gì mà cần thiết á, thì thầy đã thâu băng hết trơn rồi, theo tôi nghĩ là không có cần thêm cái gì, thầy không có để thiếu đâu. Cái gì mà thầy để lại là rất là đầy đủ chứ không có thiếu gì đó. Thành ra nếu mà thêm cái tôi thấy cũng không quan trọng đâu. Cái gì mà không có thâu băng là không có quan trọng. Những cái gì mà quan trọng là đã thâu băng mà bây giờ may mắn là đã gom lại hết rồi. Các bạn là đỡ mất cái thời giờ mà phải đi sưu tầm, phải đi nghiên cứu. Bây giờ những cái chuyện đó, nó đã gom sẵn sàng cho các bạn là cũng như chúng ta hành cái pháp này, chúng ta đâu có khổ cực như Đức Ông Tư đâu mà phải đi tầm đạo, kiếm thầy này thầy kia đi khắp nơi, đi tìm hết đạo này đạo kia đạo nọ để tìm ra cái pháp cho chúng ta. Chúng ta ngộ được cái pháp này là có sẵn hết trơn rồi, có sẵn rồi lại thêm được cái đức thầy giảng từng ly từng tí nữa mà mình không có chịu nghe học, thì cái đó mình phí cái cuộc đời của mình, phí cái duyên ngộ đạo của mình, phí cái duyên lành của mình. Khổ cực lắm mới tầm đạo. Như ngày xưa Đức Ông Tư đâu phải dễ mà có sanh ra là có cái pháp này tu liền đâu, phải học qua nhiều pháp đi tầm đạo rồi mới được cái pháp này. Cái may mắn của mình là cái gớm lắm, mình sanh ra mình có đủ hết rồi. Cái thời buổi này lại thêm vô có thời gian minh này, những cái gì mà thầy giảng được thấu băng hết rồi. Bây giờ nếu mà thiệt sự mà cái thời này mà trước đó mà không có băng thâu là mình cũng mệt lắm, không thể nào mình nhớ được. Tại lúc đó trình độ mình còn quá kém, không thể nào mà mình nhớ hết những gì thầy dạy của mình. Mình nhớ thì không có chắc gì nhớ trúng nữa. Còn thời buổi này mình may mắn là mình có được thâu băng. Chưa bao giờ mà có ông Phật nào xuống thế gian mà giảng lại mà có để lại thâu băng. Thành ra mình không có bị tam sao thất bổn. Mình nghe mình có thể kiểm chứng được, mình có thể nghe đi nghe lại để mình học. Ngày nay mình hiểu được tới đây, vài năm sau, vài tháng sau mình tu khá hơn, mình sẽ càng hiểu sâu hơn. Thành ra những cái lời giảng của Đức Thầy luôn luôn sống động, mà nhờ mình nghe lại được mình mới khai triển thêm được. Chứ nếu mà mình không có nghe được, nói thiệt ở đó giờ thầy nói nhiều cái mình quên hết trơn, không nhớ nổi. Tại cái trình độ mình còn trần trược lúc đó, mình không có thể nào chứa những cái thanh quan được, mình không có khai mở, không có thể nào mà mình nhớ chuyện đạo được. Như nên nhớ chuyện đạo với nhớ chuyện đời nó khác. Nhiều người thông minh lắm, học cái gì nhớ cái đó, nhưng mà kêu vô học đạo thử nó khác. Học đạo mà không có hành khai triển không thế nào nhớ được. Tại cái sự thanh nhẹ với cái sự trần trược nó khác. Đạo là cái gì thanh nhẹ, mà thanh nhẹ phải có chỗ thanh nhẹ mới chứa nó được. Cái người mà không có thanh lọc mà nói chuyện đạo kêu nói nó không được đâu, không thể nào mà nói được, không có khai mở không có thể nào nói được. Thành ra cái mình muốn nhớ những cái lời đem vào tâm, những cái lời của thầy giảng, chân lý mà thầy giảng là mình phải thiền, mình phải hành là vậy. Cho nên mình phải hành, mình mới chứa được cái chân lý này. Mà mình phải học, mình phải truy tầm, chứ không phải nói tôi hành là đủ. Không phải vậy, còn thiếu nhiều lắm. Hiểu sai một cái là nó sai một ly là nó dắt mình đi dặm mà. Đi mất mấy chục năm mà không có đi tới đâu. Tu mấy chục năm mà hỏi tới đạo cái gì cũng không biết là không có đúng. Mình làm sao mà mình nói được cái đó nó quan trọng cho những người kế tiếp. Làm sao mình tu để người kế tiếp được tu. Tại sao bữa nay tôi phải nói dài dòng như vậy? Tại vì không có dịp mà để cho nói dài dòng để cho các bạn hiểu. Thành ra cái pháp thì có sẵn rồi, các bạn chỉ cần lên đó là coi thôi, không cần phải nói nữa. Nhưng mà nhấn mạnh những cái điểm cần thiết để cho các bạn nhớ. Tại sao tôi phải nói dài như vậy? Tại nhiều bạn không có lưu ý. Còn nếu mà muốn coi cái pháp không thì lên trên mạng là coi được cái pháp rồi. Nhưng mà hiểu thấu hay không là chuyện khác, mà thấm vào tâm không là chuyện khác. Thành ra mình trong cái khóa này là cái buổi này nói về cái cơ bản, cho nên phải nói lòng vòng như vậy, phải nói nhiều vòng như vậy, phải nhắc đi nhắc lại như vậy. Rồi cái trở lại cái niệm Phật, các bạn có cần đặt câu hỏi gì về cái niệm Phật nữa không? Các bạn có
cần có ý kiến anh Bảo? À. Có ý kiến hồi nãy anh Bảo vấn đề mà cái niệm Phật mà mình giải trượt bữa nào, anh xin anh giải nói cho tụi em biết luôn anh bảo.
À, cái giải trượt thì thầy nói cái niệm Phật thì mình dùng cái chấn động lực của Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy nói những cái gì mà nó đem vô trong cái óc của mình nó trở thành nghiệp tâm á, là bằng điển hết. Cái điển trượt mình đem vô á, là nó thâu, nó nhập vô trong cái hệ thống thần kinh của mình á. Mình đem vô bằng điển á, thì mình phải giải ra bằng điển, là mình phải dùng cái chấn động lực của Nam Mô A Di Đà Phật, mình niệm rí đó, mình mới đẩy nó ra được. Chứ nhiều khi nó thấm ở trong cái óc của mình á, mình không có đem nó ra được. Thì cái chấn động lực của mình càng mạnh á, nó càng lên cao á, thì mình sẽ vượt khỏi mấy cái đó, mình đẩy nó, mình giải mấy cái đó ra được.
Rồi, em cảm ơn anh Bảo.
Thành ra thầy nói mình đem vô bằng điển, mình phải dùng điển đây ra, thành ra cái niệm Phật á, nó giải cho mình cái nghiệp tâm. Dạ, niệm Phật á, là cái tâm pháp á, nó giúp cho mình giải được cái nghiệp tâm. Thành ra những cái gì mà mình biết cái chuyện đó mình không có muốn nhớ, mà nó cứ nhớ hoài, làm cho mình bực mình, thì mình phải dùng cái niệm Phật á, mình đem ra. Nhiều khi mình bị cái chuyện đó nó buồn, mình bị cái đại nạn gì đó nó làm cho mình buồn, nhưng mà mình muốn giải cái buồn nó ra, mình cũng dùng cái niệm Phật thì là cái nghiệp tâm. Rồi, các bạn còn muốn đặt câu hỏi gì khác không?
Tốt rồi, mời Tốt, bật mic, Tốt có ý kiến gì không?
Lô, con Thanh.
Anh Bích, mời anh Bích.
Dạ, anh Bảo cho em hỏi tức là giải trượt bằng cái chấn động lực của Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà thưa anh là nó giải.
Anh Bích tắt mic cho anh bật lại của em. Sau anh Bích thì đến chị Vạn An, thấy chị Vạn An giơ tay.
Hết nghe anh Bích rồi.
Anh Bích nói lại nhé, mic của anh vừa giờ tự nhiên nó tắt anh không nghe. Chị Vạn An nói trước nhé, xong rồi anh Bích nói sau. Mời chị Vạn An. Chị An bật mic nhé.
Chị An biết bật mic không?
Bật ở góc trái bên dưới chị ạ. Cái biểu tượng cái micro ấy, chị bấm vào đó. Cái đang gạch chéo.
Hello, nghe không?
Dạ, nghe rồi chị. Rồi. Mời chị.
Dạ, chào tất cả các bạn. Chào anh Bảo.
Chào chị
Vạn An. Xin từ nãy giờ anh Bảo cũng nói về cách niệm Phật. Tôi cũng nhà cũng đang tập tành, và tới nay thì cái niệm Phật mà anh Bảo nói là niệm chậm, từ từ, rồi ý ngó trung tâm chân mày ngó ngay ra, nhưng mà bây giờ tới lâu thì nó đã đưa lên đỉnh đầu, thì tôi niệm theo trên đỉnh đầu nó rú mình thấy hết, mình biết, nhưng cái ý vẫn ở ngó ngay trung tâm chân mày, nhưng mà nó rút quá rồi nó đi tới cái trạng thái mê rồi nó rút, mà trong cái mê nó có cái tỉnh của mình, mà cái chấn động lực điển quang của Nam Mô Di Đà Phật nó vẫn rung động trên đầu mình, thì cái đó là mình cứ để tự nhiên, rồi một lát nó cũng cuốn đi, mê luôn, mê trong mê có tỉnh rồi hồi đi hồi lại, rồi tôi cũng niệm trở lại cũng trên đỉnh đầu, thì nó đi vậy đó một lúc, mình cứ thả lỏng để như vậy hoài được không Minh Bảo?
Vậy là đúng, vậy là đúng á, tại vì mình nếu mà mấy người nào mà niệm mà đúng á là nó dễ bị rút đi lắm, khi mà cái chấn động lực của mình nó nhẹ rồi đó, nó hòa được với cái chấn động lực ở bên trên là nó rút, mà vô thế nào cũng bị rút đi mê à. Nhiều khi mà trong lúc mà mình đang niệm vậy đó mình bị mê đi, nhưng mà khi mà nó hồi lại rồi đó, mà nó hồi lại rồi đó, mình tiếp tục mình niệm tiếp.
Đúng. Nhưng mà cái mê đó mà mình tỉnh, chứ không mà mê mình biết.
Đúng rồi, cái đó
trong
là
đầu mình nó xoáy, nhưng mà nó không phải là vô là nó làm liền mình, nhưng nữa. Mà mình niệm từ từ chậm rãi. Tôi cũng điêu luyện giống như Minh Bảo nói mấy lần trong đại hội, thì tôi về tôi cũng nghiên cứu những cái lúc mà mình phải tập như vậy, cái giờ nào của mình như thế nào thì mình làm như vậy, thì tôi thấy nó cũng hiệu quả quá. Nhưng mà mình cứ để tự nhiên như vậy hoài thì đúng, nó sẽ có cái sự
thay đổi. Để vậy là đúng á, nếu mà nó rút trên đầu thì mình niệm trên đầu, nhưng mà con mắt mình vẫn, cái ý của mình nó vẫn nhìn giữa trung tâm chân mày.
Ok, đúng rồi,
cái đó là luôn luôn, cái đó là cái căn bản là mình phải giữ. Còn nó rút nhẹ thì nó rút rồi nó đi, để cho nó đi, lát rồi nó cũng về
cũng về, rồi mình tập lại nữa.
Mình rồi ngồi mình niệm tiếp, mình ngồi mình niệm tiếp, nó đi khoảng 10 phút, 15 phút nó cũng về.
Dạ, dạ. Rồi bây giờ tôi ngồi, thí dụ như tôi ngồi tới một khoảng giờ nào của tôi, cái tôi xả đi, nó cũng còn rút tê tê, nhưng mà thôi xả, kế đó tôi vẫn chuyển pháp luân được không?
sau đó mình xả xong mình làm pháp luân mấy cái mình nghĩ cũng được, sau đó mình vuốt mặt mấy cái rồi mình làm pháp luân 6 ngày hai hơi mình nghĩ pháp luân lúc nào rảnh thì mình làm.
Nhiều khi mình không cần phải xả, thí dụ mở mắt vậy cho nó yên rồi xong kế đó tôi làm pháp luân chứ tôi không muốn xả đúng. Nữa là nó động
đúng
nó
rồi,
động thì
được.
cái điển của mình nó không có liên tục thành ra tôi chuyển pháp luân. Tôi chuyển pháp lưng 6 cái. Ok, nó muốn ngồi nữa. Nó muốn ngồi nữa thì sao?
Chuyển pháp lưng 6 cái. Tại vì cái vấn đề là mình phải đánh dấu cho nó biết là bữa nay nó làm đủ rồi rồi muốn ngồi chút cho ngồi nữa.
Không, cái đầu nó rút nữa. Thí dụ chuyển qua pháp lưng.
Cái đó là pháp lưng là sao? Chị muốn vô nhập định thì với chị ngồi thiền luôn.
Vậy hả? Cũng không được.
Nhưng mà hay nhất á làm cái phần nó ra thì nó tốt hơn phần hai cái đó tốt hơn. Tôi không có nhập hai cái rồi, tôi làm thân pháp riêng mà không pháp là riêng à, cho nó nghỉ nuôi uống nước ngồi đi vô làm tiếp thì được.
Sao tôi làm cái đó không được, mình bảo tại vì tôi thấy nó liên tục được cái tôi cũng
nó liên tục
hơi pháp
lưng
cho đi vô
cho nó thở đi cho nó sợ sáu cái thì cho nó
không sao hết á, rồi dẫn đi nhưng mà tôi thấy cái điều đó vẫn tốt, vẫn để bình thường rồi cho tới
pháp luân thì mình làm rồi lát nữa mình nghỉ rồi mình làm tiếp nữa. Sao pháp luân thì có thể làm nhiều lần trong ngày mà.
Dạ dạ.
Bụng trống là có thể làm được.
Nhưng mà mình làm lúc đó đó thì sao nó muốn nó ngầu nữa, cái đầu nó rút lên nữa, ngộ ghê vậy. Mình thấy nó là lạ, không biết là để ra có chương trình này là bữa nay được nhân duyên gặp mà gặp được Minh Bảo thì thôi cũng hỏi luôn cho cặn kẽ đi nha. Rồi cái trực tuyến này mình cũng cảm ơn.
Thì thường á tôi làm á là tại tôi phân định cho nó biết là cái giờ tối thiểu của nó là nó niệm được bao nhiêu á, là mình giữ cái đó để cho nó không có tuột nữa. Tại vì á cái vấn đề á, nếu mà mình ngồi tiếp thì cũng được nhưng mà nó sẽ không có biết cái giờ nào là cái giờ tối thiểu của nó. Bữa thì nó làm tiếng, bữa nó làm nửa tiếng, nó làm nó không có đàng hoàng. Thành ra nếu mà nó muốn tôi cho nó ngồi hai lần
thì mình ngồi
hai lần nửa tiếng mình ra rõ ràng là mình có điều kiện với nó. Chứ bây giờ bữa nay nó nhẹ thì nó ngồi nó bữa nay rút quá cho ngồi cho mình biết qua bữa sau cái nó làm biếng cho nó nói thôi còn nửa tiếng thôi cái đó không được.
Cái đó nó dễ gạt mình.
Vấn đề là mình phải có trật tự cho nó không có dễ gạt mình không. Còn nó muốn ngồi nữa cho nó đi uống ly nước thì vô ngồi nữa đâu có sao.
Rồi. Thôi là phân hai vậy là nó rõ ràng hơn.
Cho nó làm thêm nửa tiếng nữa đâu sao? Nếu mà nó muốn chị giờ chị làm cái tối thiểu của chị là lên tới nửa tiếng rồi không bị tạp niệm. Chị bây giờ cứ giữ nửa tiếng không bị tạp niệm đó đi là tốt rồi. Còn nếu mà nó muốn làm thêm nữa cho nó làm thêm tử thêm nữa đâu có sao?
Cái này tôi cũng hơi lưu ý, đôi lúc nó cũng hơi kêu mình được ngày này ngày nọ vậy xong cái qua những ngày khác nó cũng hơi trực.
Nó bị trôi sụp.
Nó cũng hơi gạt mình.
Nó làm vậy thì chị có bị trôi sụp, chị không có giữ cái sự điều đặn mà cái nghiêm luật. Nghiêm luật mình ra là tối thiểu bao nhiêu là điều. Tại mình kiểm nó bằng cái đó mà. Còn bây giờ mình cho nó bữa nào nhẹ thì vậy, bữa nào nặng thì vậy, bữa thì một tiếng, bữa thì nửa tiếng không được. Mình không có kiểm soát nó được. Mình không biết lúc nào nó làm biếng, nếu muốn làm thêm.
Rồi, lưu ý phần này, lưu ý. Nhà dường như nó cũng có.
Hả? Có chứ. Thành ra mình nói cái này cử thêm thì được. Tại vì nó có cái cử chánh của nó rồi. Cái cử thêm muốn làm bao nhiêu làm được thì tốt. Rồi.
Cảm ơn mình bảo để lưu ý phần này. Mà dường như sao? Mình cũng bị gạt.
Bị gạt, tụi nó gạt mình hoài à. Tụi nó là ma lanh mà nó quỷ quyệt lắm. Thông kinh A-di-đà cũng có nhắn mình phải lưu ý tụi nó. Bữa vậy bữa khác không được là phải có nghiêm luật. Mình tu là phải có nghiêm luật chứ không phải muốn tu bữa này về mới bữa kia qua làm khác không được.
Rồi cảm ơn Minh Bảo nha.
Cảm ơn chị. Tiếp theo mời nãy có bạn Đào nào bật mic thì em quên có ai nữa đấy. Xin mời bạn Đào. Anh Giảng Hải Phòng, là mời anh.
Dạ. Bảo ơi, em hỏi thêm cái này thật kỹ vì là cái chỗ mà cái giờ niệm Phật ấy thì là bổ giờ cố định trong một giờ nào đó, thì ví dụ như là mình thường ngày mình vào cái 6 giờ chiều mà ví dụ có thể là trong cái lúc mà mình ngày hôm sau mình là 5 giờ chiều có được không, hay là cứ phải 6 giờ chiều ngày nào cũng 6 giờ chiều hoặc trưa là 10 giờ sáng thì sang, ví dụ là cũng thế mà nó chạy sang 11 giờ hoặc 12 giờ thì có bị sai không ạ?
Cái vấn đề là mình muốn huấn luyện cho lục căn lục trần là mình phải có cái thời khóa biểu, thì nếu mà mình giữ được cái ấn định thì tốt cho tụi nó hơn, thì nó biết tới giờ đó nó phải làm cái gì. Như là nó không có kiếm lý do mà nó đẩy mình được một lần sao mai muốn nó đẩy đi luôn, khỏi làm luôn. Thành ra mình chỉ sợ cái đó thôi. Chứ thiệt ra nếu mà mình bị cái nãy tôi có nói, chỉ bị những cái vấn đề nào mà khẩn cấp mà mình không có thể nào mình ngồi được á, thì mình dời nó lại một lần bữa đó thôi, chứ bữa nay bữa này mai bữa kia nó dễ đẩy mình đi lắm. Cái vấn đề là mình phải điều luyện cho nó một cái nghiêm luật. Mình tu là phải có nghiêm luật. Nghiêm luật là mình phải đặt nó tới giờ đó, mình lựa cái giờ nào mà mình thấy trong ngày mình ít có bận công chuyện đó, lựa cái giờ đó tùy mình. Nhưng mà ráng giữ một cái giờ thì tốt hơn. Chỉ khi nào mà trường hợp khẩn cấp thì lúc đó bữa đó mình có thể cho nó dời thôi, chứ không phải là bữa nay giờ 5 giờ, bữa kia 6 giờ, bữa kia 7 giờ không được.
Dạ vâng, em cảm ơn thầy.
Cảm ơn anh. À, tiếp theo mời cô Nhuận. Cô Nhuận bật mic.
Tôi có ý kiến hỏi là về vấn đề niệm Phật. Thì tôi nghe cái clip của thầy niệm thì thầy nói là 8 giờ tối. Thì tôi thường là 8 giờ thì là tôi xếp cái thời gian đó là tôi ngồi tôi niệm bát chánh xong thì tôi niệm Phật, thì có được hay không?
Dạ, cái đó giờ là thầy không có bắt buộc phải giờ nào hết trơn. Cái niệm Phật là không có giờ nào mà thầy...
Thế còn niệm Phật thì cái thiền niệm thì tôi cũng chưa làm được. Nhưng mà hàng ngày không. Thì tôi có đi đại hội thì thầy có nói là đêm đêm thì nó hành thiền và ngày thì nó niệm Phật. Thì tôi giờ cũng cứ nhớ niệm Phật ở trên thì nó có rút ở trên đỉnh đầu. Thì tôi cũng thường thường là công việc như làm rau, làm bếp hoặc là việc vặt trong nhà thì không thể liên tục được. Nhưng mà tôi thường là nhớ thì niệm được đến đâu thì niệm, nhưng mà thấy điển vẫn rút trên đỉnh đầu thì như vậy có nên làm hay không?
Cái vấn đề là như vậy. Mình cần phải có cái thời gian mà ngồi một chỗ luyện. Nếu mà có cái thời gian đó là tốt rồi. Để làm chi? Tại sao mình phải ngồi một chỗ để mình luyện? Là để sau này đi đứng nằm ngồi mình có thể niệm Phật được. Thành ra cái mà nó luyện thêm á thì tốt thôi, chứ không có cấm gì hết á. Nhưng mà cái chỗ ngồi một chỗ là bắt buộc phải có, để cho nó sửa soạn sau này mình đi đứng nằm ngồi mình có thể niệm liên tục được, không có bị gián đoạn. Tại vì nếu mà mình luyện mà ngồi một chỗ mà chưa có đàng hoàng á, thì cái niệm trong động của mình á, nó không có được liên tục, nó sẽ bị gián đoạn. Mà cứ niệm đi không sao, được một câu hai câu, như là mình lắng mà. Mình lắng được giờ phút nào nhớ tới niệm Phật thì cứ niệm, chứ không phải là bắt buộc là phải niệm ngồi một chỗ không, mà không được niệm lúc mà mình làm việc. Mình nhớ thì mình cứ niệm, nhưng mà mình biết là cái chánh là đang điều luyện á, tụi nó là lúc mình ngồi chỗ. Sau này khi mà tụi nó giỏi rồi đó thì đi đứng nằm ngồi mình luyện là cả dễ hơn, là mình luyện ở trong tỉnh trước rồi để sửa soạn cho cái luyện ở trong động. Thành ra cái chuyện của bác làm là tốt thôi, là bác có cái giờ chánh rồi.
Cảm ơn anh bạn.
Có cái giờ chánh rồi thì bây giờ cái giờ phụ thì lúc nào nhớ thì cứ niệm, chứ mình phải gia tăng cái niệm Phật, mình phải luyện chứ.
Thế tôi hỏi thêm là bây giờ mình ngồi thiền nhưng mà nó có lúc nó hướng ngoại thì mình niệm Phật có được không?
Được chứ, thầy có khuyên là mấy người nào thiền mà nó cái tâm nó hướng ngoại quá thì cứ liên tục niệm Phật nó đêm mà.
Thế như thế là bây giờ mình ngồi thiền nhưng mà nó giải đãi thì tôi lại bảo mấy lục căn lục trần là bây giờ hít thở thường chuyển 6 hơi nữa thì điển nó lại rút mạnh thì lại ngồi tiếp thì có được không?
Được, cái đó cũng được.
Cảm ơn anh Bảo.
Cảm ơn cô Nhuận. Có ai có thắc mắc gì thêm không ạ?
Em góp cho niệm Phật thì anh Bảo vào. Em tức có cam tranh. Bảo là có nói hết niệm Phật rồi, nhưng mà em cũng bao nhiêu năm nay em bị tạp niệm miết. Đó, thật sự là em cũng muốn đóng góp cái là ai cũng bàn luận vào cái điều niệm Phật, nhưng mà nó cứ bị tạp niệm. Như em, cái kinh nghiệm với em á, nếu mà niệm Phật á, mà bớt tạp niệm á, thì phải bớt cái chuyện đó bớt. Đó, để mình lúc nào mình cũng hướng thượng là mình niệm Phật nó rất là nhanh. Em nhớ là hồi xưa cái em ở cái vùng của em là không có điện, em ở không có điện 5 năm. Là em niệm Phật là những lúc mà trời mưa em làm vườn của em là hai mẫu đất em làm, là những lúc mà trời mưa là em niệm Phật rất là tốt, một ngày em niệm Phật 3-4 lần như vậy rất là thanh nhẹ đó, nó không có điện hay đài hết, cái lo ngồi niệm Phật thôi. Mà sau này á là em thấy là có điện có internet là em thấy nó rất bận rộn đủ chuyện hết, việc làm của em là nó rất là bận rộn, thành thử là mình niệm Phật em cũng làm đủ chiêu hết rồi á. Nói chung là nghe lời anh Bảo nè, thầy là em cũng rất là nhiều rồi, nó làm đủ chiêu nhưng mà nó bận rộn đâu, không có cách nào mà niệm được. Thành thử á, mình cũng muốn đóng góp với bạn đạo là cái chỗ muốn là niệm Phật cho rốt ráo thì phải bớt chuyện đời. Thì thứ nhất, thứ hai nữa, nếu mà gia đình nào có điều kiện thì bỏ luôn là niệm Phật rất là rốt ráo. Em xin hết.
Dạ, cảm ơn anh Tức. Thì anh Tức nói cái đó, chuyện đó nó cũng rất là hợp lý trong cái đường lối tu hành về vô vi. Khi mà mình lo chuyện đời nhiều á thì đương nhiên là mình động loạn nhiều. Cái đó là chuyện đó ai cũng biết, bất cứ về niệm Phật hay là về ngồi thiền tâm thân pháp cũng vậy. Nếu mà mình lo chuyện đời nhiều quá thì tự nhiên cái đạo mình nó phải ít đi, cái sự thanh nhẹ của mình nó ít đi. Thì cái chuyện của anh Túc nói rất là đúng, là khi mà mình để cái tâm mình vô chuyện đời nhiều thì mình trở lại cái sự thanh tịnh thì nó rất là khó. Thì cái đó, cái chuyện đó nó cũng hữu lý và nó hợp lý thôi, chứ không có gì mà ấy hết. Khi mà mình bớt được cái chuyện này thì hướng về cái tâm linh nó nhiều hơn, cái đó mình phải tranh thủ. Nhưng mà mình nói thì nói vậy, nhưng mà nhiều người ta không phải vì cái thú riêng mà nó vì cái bận rộn trong cái cuộc sống hàng ngày á, thì mình chỉ nói vậy thôi, và họ làm theo cái hoàn cảnh, theo cái nghiệp duyên của mỗi người. Cũng như mấy người mà có nghiệp duyên nhiều á thì nó sẽ bận rộn hơn là những người ở một mình không có nghiệp duyên. Cái đó cũng tùy theo mọi người sắp xếp. Nhưng mà với cái kỹ thuật này, nếu mà làm đúng á, bây giờ cho anh có bận rộn cách mấy đi nữa, đương nhiên nó phải đi tới cái chỗ dẹp tạp niệm. Nếu mà mình không dẹp được tạp niệm là mình có làm cái gì sai, dám bảo đảm vậy đó. Nếu mà mình không dẹp được cái tạp niệm là mình có cái gì sai trong cái cách luyện của mình không có đúng. Nhưng mà mình phải tìm ra coi mình không đúng chỗ nào mà để cho tụi nó tạp niệm vậy. Trong vòng 5 phút mà mình không có dẹp được cái tạp niệm là mình quá dở rồi, có cái gì sai rồi. Thành ra mình phải biết là trong cái 5 phút đó tại sao mà nó không dẹp được cái tạp niệm 5 phút, hay là mình cho nó không có tập lại bắt đầu từ đầu 5 phút mà mình vô mình vẫn ngồi nửa tiếng như lúc đầu. Cái đó là bắt buộc là phải bị tạp niệm. Tôi có biết nhiều cái trường hợp như vậy rồi. Nhiều người người ta nói người ta niệm cả tiếng rồi, ta cũng ngồi vậy, nhưng mà thiệt ra niệm không có được mấy câu. Nhưng mà người ta nói người ta ngồi niệm Phật cả tiếng. Nhưng mà khi mà chỉ là cái pháp này á thì họ cũng cho tụi nó ngồi cả tiếng luôn. Nhưng mà ngồi ở tiếng đó đương nhiên nó phải trở về con đường cũ của nó là tập niệm. Tại vì họ không có chịu bắt đầu lại từ đầu, họ không chịu bỏ hết cái sai lầm lúc trước mà trở lại từ đầu, cho nên nó vẫn còn bị tập niệm. Còn mấy người nào mà chịu bỏ tập niệm ngay lúc đầu á, trở lại hết tầm 5 phút thôi, coi có tập niệm không, chắc chắn là phải đi tới. Mình đi từng giai đoạn một mà mình đâu có nhảy đâu. Chỉ có mấy người nào nhảy mới làm không được, tôi dám bảo đảm vậy. Mấy người nào ngồi đó giờ nói niệm cả tiếng hồ mà giờ vô chỉ cái pháp này mà cho vô ngồi tiếng luôn là bảo đảm là tập niệm một tiếng đồng hồ luôn. Làm sao mà làm được? Người ta dặn trở lại là 5 phút là phải bỏ hết mấy cái kia, làm lại 5 phút mà làm nhiều lần cũng được. Nhưng mà làm 5 phút thôi, lúc đó mình mới theo dõi nó được. Làm mà mình cái cơ thể mà mình không có làm chủ được á là mình không có làm gì được hết á.
À, chị cô ở Sóc Trăng, à, bật mic, chị có ý kiến, à xin chị giơ tay, chị có ý kiến gì không?
Xin chào anh Bảo, xin chào anh Văn Thành, dạ. Tôi là Trương, ông xã của Cơi. Dạ. Riêng cái phương pháp công phu á, thì tôi cũng thường xuyên lên cái vuovi.org. Trong đó nó có cái DVD là có 12 cái đĩa. Thì trong đó thì anh Bảo là người dẫn chương trình, thì cũng nói về cái công tác công phu. Thì riêng cái tôi xin được chia sẻ về cái phần niệm Phật. Thì cái thứ nhất á, thì tôi thấy là đầu tiên là mình phải tập cơ bản trước. Có nghĩa là phải vô là mình phải ngồi là lưng thẳng, rồi cổ đầu thẳng.
Em xin lỗi chút, thì như anh có bật cái quạt hay sao, nó cứ quạt khẽ.
Dạ, có.
Anh cho nó quay đi chỗ khác nhé, đừng cho nó thổi vào điện thoại.
Để tôi tắt quạt. thì khi mà mình tập được mình ngồi ngay ngắn ngồi đàng hoàng á, thì đến mà mình chuyển qua phần 2. Phần 2 là cái phần hết sức là khó, tức là nếu không khéo á, mình niệm sẽ là chủ nhân ông chỉ niệm Phật, còn lục căn lục trần nó không theo. Thành thử là cái khó là chúng ta phải bắt cái lục căn lục trần nó đồng niệm với chủ nhân ông. Thì bằng cách thì có ba cái giải pháp để cùng với nó niệm. Cái giải pháp thứ nhất á, là dùng cái giáo huấn, tức là phải khen rồi phải cho ngọt để bắt nó theo, để theo cái chủ nhân ông để niệm. Rồi cái cách đó mà không được á, thì chúng ta theo tìm cái giải pháp thứ hai là chúng ta phải pháp luân thường chuyển, là cho nói không nghe thì phải cho đòn cho roi. Mà không thứ phương pháp thứ hai đó là không mà nó không nghe nữa, thì chúng ta phải đi đến cái giải pháp thứ ba. Cái phương pháp thứ ba tức là chúng ta phải nhận lỗi. Thì bởi vì chúng ta nhận lỗi á, thì mình bị nhận tội thì lục căn lục trần nó sợ lắm. Nếu chúng ta chết thì nó sẽ chết theo. Thành thử là khi mà mình nhận tội thì nó sẽ ngoan ngoãn và nó sẽ cùng với mình để niệm. Như vậy thì cuối cùng á, là mình phải thống nhất, mình phải có cái thức hòa đồng để cho đến dẫn đến quy nhất để cùng đồng niệm. Thì cuối cùng thống nhất với nó là khi mà mình niệm Phật á, chưa có lệnh của mình á, bất cứ cái chuyện gì mà chưa có lệnh của mình thì nó sẽ không, là nó không được quyền làm, nó không được làm. Thì khi mà đi đến cái thức nó đơn quy nhất rồi đó, thì nó đồng niệm á, thì cái phần khi mình niệm á, thì cơ thể mình đó, cái phần dưới á, là mình thả lỏng hơi thở đều, thì nó đồng niệm với mình, thì nó tự động nó chỉnh. Giả thiết là mình có ngồi mình nó lệch á, thì nó cũng chỉnh, tự động nó chỉnh ngay. Khi mà làm tốt cái phương pháp thứ hai này rồi đó, thì chúng ta dành cái thời gian toàn bộ để cái phần thứ ba, tức là trên đỉnh đầu, tức là mình phải hướng tập trung cái ngay trung tâm chân mày, và trên đỉnh đầu phải hướng một vị Phật mình kính mến. Rồi là chúng ta dùng trí và ý phải niệm cái Nam Mô A Di Đà Phật, niệm trí và ý. Thì lúc đó thì mình tập trung vào cái phần đầu, và đặc biệt là mình có cái băng của thầy đó, cái nghe. Thì khi mà mình nghe cái băng thầy thì cuối cùng á, thì nó xoáy ngay cái trung tâm chân mày, và làm chúng ta nó khi mà mình thấy nó xoáy rồi đó, rồi nó rung 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 rung, thì nó chúng ta có cái chấn động lực của cái băng nữa, thì nó chúng ta dễ mê. Thì như vậy là chúng ta sẽ tránh đi được cái tạp niệm. Tôi thì ban đầu thì tôi hết sức là tôi sợ làm không đúng. Thành thử tôi cũng thường xuyên vô xem cái băng của thầy của anh Bảo á, là công tác công phu á, tôi có coi thường xuyên, thì tôi thấy là ngộ ra là phải làm tốt từng khâu thì chúng ta mới niệm hoàn thành. Có một số ý kiến cũng xin được chia sẻ. Nhưng mà tôi muốn có một cái câu hỏi muốn hỏi với anh Bảo, là khi mà mình đã làm tốt cái khâu niệm Phật, có lúc là mình làm rất, khi nó có được 5-10 phút là làm tốt rồi, nhưng mà một thời gian chúng ta trở lại, thỉnh thoảng chúng ta bị trở lại là nó bị động, là niệm cũng không quá 2 phút đó là chúng ta nghỉ tạp niệm rồi. Có cách nào để chúng ta làm tốt cái phần đó hay không? Xin hết.
Dạ, cảm ơn cái sự đóng góp của anh. Thì cái chuyện mà để giáo huấn lục căn lục trần á, là cái chuyện chung trong cái cuộc hành trình tu học của mình. Cái chuyện mà anh nói dùng roi điển quánh nó là bằng cách làm pháp luân thường chuyển, răng dậy nó, cách mình nhận lỗi để cho nó phục mình á, thì cái đó là cái chuyện chung. Nhưng mà mình trở lại cái vấn đề niệm Phật á, thì bao nhiêu cái lời dặn của thầy đó mà mình làm đúng á, thì đương nhiên mình phải làm được. Tại vì á, khi mà mình làm được 5 phút á, mình phải theo dõi coi cái 5 phút đó nó có bị tạp niệm không. Khi mà mình tăng lên 6 phút á, là mình giữ 6 phút đó, mình coi nó có bị tạp niệm không, rồi mình mới tăng tiếp. Nếu mình làm như vậy á, thì không có bị cái tình trạng như anh là nó trở lại mà nó niệm không được. Cái đó là tại vì mình không có theo dõi cái sự tiến trình mà mình gia tăng của mình á, cái đó nó cũng quan trọng lắm. Còn nếu mà bây giờ nó mới niệm được 5 phút, anh tăng lên 10 phút ví dụ vậy, là 7 phút, mà qua ngày sau cái anh tăng lên 10 phút, tăng kiểu đó là bắt buộc anh phải trở lại. Trong pháp lý vô vi này, cái gì mà đi nhanh quá là phải làm trở lại. Như là trong trường hợp của anh á, nếu mà nói anh niệm 2 phút mà nó bị tạp niệm á, là anh phải trở lại cái từ đầu, là anh phải làm lại 5 phút rồi. Tại vì cái căn bản của anh không vững. Còn anh nói tới cái chữ quy thức quy nhất á, là cái đó cao lắm rồi, mình chưa có đạt tới đâu. Cái chữ đó là đi tới quy nhất là mình chủ, làm chủ bản thể, không còn động loạn nữa. Mình nói luật căn bản, nó phải chờ lệnh mình mới nói, là lúc đó không còn cái sự động loạn trong mình. Mà nếu mà thực sự mình không còn động loạn, mình không còn ở trong bản thể này. Thành ra có nhiều cái từ á, mình dùng ở trong vô vi á, thầy nói hết cho mình nghe. Nhưng mà mình phải biết cái trình độ giai đoạn của mình đang đi tới đâu. Chứ cái chữ quy nhất, quy thức á, là nó cao lắm á. Là thống nhất được cái tiểu thiên địa này là thành Phật rồi đó. Thành ra cái chuyện mình phải đi từ từ. Chứ tuổi nếu mà anh là quy nhất rồi á, làm sao mà nó có tạp niệm được. Anh nói một tiếng là phải tới giờ đó là anh vô râm rắp, chứ làm sao có tạp niệm. Có tạp niệm làm sao có quy nhất được. Quy nhất là nó nghe lời chủ nhân ông, là mình làm chủ nó rồi á, là không có vụ mà qua mặt kiểu đó nữa. Hết rồi. Cái đó mới thật sự là làm chủ bản thể. Bây giờ chưa đâu, tụi nó còn gạt mình hoài đó. Cái dùng những cái danh từ đạo nó cũng gạt mình được á. Thành ra tụi này phải theo dõi nó ghê gớm lắm. Bây giờ trong cái trường hợp mà mấy người mà làm không được á, là phải trở lại 5 phút đi. Bảo đảm là sẽ được. Mà làm đúng vậy không có được gia tăng nhanh. Chỉ là làm 5 phút mà nó không tạp niệm mới cho tăng lên 6 phút thôi. Chứ không có cho tăng làm đúng. Mà phải chờ 2 tuần lễ coi nó có điều trong vòng 5 phút. 5 phút không mà làm không được hay làm gì vậy? 5 phút mà mình không kìm nó được á, thì mình đừng có cho nó tăng lên sao. Sau đó nó gạt mình, nó niệm cả tiếng ngồi, nó chỉ nó dốc thôi. Nó nhiều lắm, tôi thấy nhiều lắm rồi. Thành ra mình phải trở lại cái căn bản. Bởi vì nhắc đi nhắc lại cái căn bản, bữa nay tại sao phải đào sâu, mà phải nói tới nói lui. Tại nhiều người nghe tưởng hiểu nhưng mà không hiểu. Cho nên mới làm không được. Tưởng hiểu mà không hiểu cho nên mới làm không được. Tưởng mình hiểu hết rồi nhưng mà không hiểu. Bạn có câu hỏi nào khác không?
Dạ không thầy, cảm ơn anh.
Cảm ơn anh Trương. Tiếp theo mời chị Tân ở Quảng Nam ạ. Chị Tân đưa tay trước, sau chị Tân đến anh giảng. Chị Tân anh Tiến. Anh bảo thỉnh thoảng có tiếng vọng anh ạ, không biết cái loa cho anh có bật không?
Bật mà anh bớt cái loa lại.
Dạ. Chị Tân nghe được không chị Tân? Chị bật mic nhé, nãy chị bật em tắt đi rồi.
Chào anh Bảo, chào các bạn đạo. Em xin hỏi anh Bảo là khi mình niệm Phật là mình tưởng về vị Phật A Di Đà hoặc là một vị Phật nào đó, và khi mình thiền định là mình tưởng về xứ Phật, thì xin anh nói rõ cụ thể hơn. Thì câu thứ hai là khi em ngồi công phu vào buổi trưa á, thì sau khi pháp luân thường chuyển thì em không đi vào thiền định mà em niệm Phật, thì như vậy có được không?
Bây giờ trả lời câu thứ nhất, cái khi mà mình niệm Phật á, mình phải tưởng đến Đức Phật nào cũng được. Bây giờ cái đó thì mình nghĩ tới Đức Phật A Di Đà cũng được, mình nghĩ tới thầy cũng được, mình nghĩ tới vị Phật nào nó nhớ tới cái tên đó là được rồi. Không cần phải nhớ tới mặt mũi, tại mình đâu có biết mặt mũi mấy người đó sao, ngoại trừ thầy mấy người kia mình đâu có biết sao. Thì mình nhớ cái tên, mình nghĩ tới Đức Phật Di Đà, mình nhớ tới cái tên Di Đà là cái luồng điển mình nó chạy về đó rồi. Nên là mình nhớ tới cái sự thanh tịnh của Đức Phật Di Đà là cái luồng điển mình nó chạy về đó rồi. Còn nói trong cái lúc mà thiền định á, mình phải tưởng về xứ Phật làm sao, là thầy muốn nhắc là mình đừng có tưởng cái chuyện đời, mình nghĩ tới cái chuyện thanh nhẹ ở xứ Phật thôi, chứ thiệt ra mình đâu có lên đây chứ Phật bây giờ mình quên rồi, mình đâu có biết xứ Phật làm sao đâu mình. Nhưng mà để cho cái tư tưởng mình á, hướng về cái chỗ thanh nhẹ, thay vì mình hướng về cái chuyện đời. Nếu mình vô mình thiền định á, mà mình cứ nghĩ chuyện đời hoài á, là mình không bao giờ cái luồng điển mình nó không thể nào nó thoát lên cái chỗ thanh nhẹ được. Cái quan trọng là mình tu về điển quang á, cái ý mình tưởng cái gì đó là mình nó đi tới đó rồi. Thành ra mình khi mình nghĩ về xứ Phật á, thì trong đầu mình chỉ phát ra cái tư tưởng đó thôi, là tự nhiên mình nghĩ tới cái chỗ thanh tịnh rồi. Là mình không có được nghĩ tới chuyện đời nữa, trong lúc mà mình thiền định rồi mình nghĩ tới chuyện đời nó động loạn. Thành ra nếu mà nó động loạn quá thì mình có thể niệm Phật chút xíu để cho nó hướng thượng lên. Còn cái câu thứ nhì, là mình làm cái gì nó phải ra cái đó. Là cái pháp của mình á, nó có soi hồn, pháp luân, thiền định, ba cái đó nó phải đi chung với nhau. tại sao mà mình phải qua cái phần thiền định, tại sao mà mình làm cho hồn cứ cho 15 phút là đủ rồi, qua 6 hơi tới 12 hơi pháp luân. Cái thiền định á, mình ngồi càng lâu càng tốt, để cho cái phần, cái mấy cái phần thấp ở trong người mình nó theo kịp, tụi nó cần nhiều thời gian hơn, mình cho nó lắng dịu hơn, thành ra cái phần ở dưới á, mình cần nhiều thời gian thiền định để cho tụi nó có theo kịp. Thành ra mình phải thiền định, mình phải lắng cho nó lắng dịu xuống, chứ không phải cái giờ đó là cái giờ niệm Phật. Nếu mà mình tinh khỉ khi nào nó bị động quá, mình mới cho nó niệm Phật để cho nó trở lại cái lắng dịu thôi, chứ không phải là cái đó là niệm Phật. Nếu mà mình sửa lại á, mình thêm cái niệm Phật vô cái thiền định á, là mình sửa pháp rồi, vô tình á, mình đã sửa, không được làm gì. Dạ, có ai có thắc mắc gì nữa không?
Chị Tân có thắc mắc gì không?
Dạ không.
Cảm ơn chị Tân. Tiếp theo mời anh Giảng ở Hải Phòng, sau anh Giảng là đến Nga ở Hải Phòng. Mời anh Giảng. Thế anh Giảng bật mic, anh Giảng có thắc mắc gì không? Thế mời Nga nhé, Nga ở Hải Phòng.
À, con chào chú Bảo ạ.
Dạ.
Chú Bảo có nghe con rõ không
nghe,
ạ?
Nghe, nghe rõ.
À, con chào chú Bảo với tất cả mọi người bạn đạo ạ. Con muốn hỏi chú là khi mà mình hiểu về chữ Nam Mô A Di Đà Phật thì con hỏi chú là chú có thể giải thích cho con về chữ cái câu Nam Mô A Di Đà Phật nó liên quan gì đối với bản thể của con người không ạ?
Cái Nam Mô A Di Đà Phật đó là cái đó nói về cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật thì thầy có giảng rất nhiều trong băng. Khi mà mình mới vô thiền á thì thầy cũng dặn mấy người mới tu vô phải niệm trên 6 luân xa, mà mỗi cái luân xa nó nằm ở chỗ nào. Mỗi cái luân xa là nam là ngay giữa trung tâm chân mày, nam là lửa, nói vắn tắt đó nha, tại thầy có cái bản thầy giảng dài hơn. Như vắn tắt là cái huyệt nam á là lửa ở trung tâm chân mày, mô á, là trên đỉnh đầu, là cái huyệt đó là thuộc về không khí. A là giữa cái thận, là thuộc về nước. Di là giữa ngực, ngay chỗ giữa chân thủy đó, là sự phát triển. Đà là màu sắc, Phật là cái sự linh cảm. Thành ra cái cho mình biết là sáu cái chữ này, sáu cái nguyên lý này, tất cả muôn loài vạn vật hay là chúng sanh gì đều cũng phải cần cái nguyên lý này để mà sống. Ai cũng cần lửa phải không? Cần cái sự ấm áp, cần lửa. Ai cũng cần không khí, ai cũng cần nước, ai cũng có sự phát triển, ai cũng tỏa ra cái màu sắc, ai cũng có cái sự linh cảm ở bên trong. Bây giờ nói cái cọng cỏ nó cũng có cái đó nữa. Cọng cỏ nó cũng phải cần có hơi nóng để nó sống nè, nó cần phải có không khí nè, nó cần phải có nước nè, thì nó cũng phát triển nè, nó cũng có màu sắc, cũng có sự linh cảm của nó. Một cái cây cũng vậy, một con thú cũng vậy. Trong muôn loài vạn vật tất cả đều nằm trong cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật. Cho nên khi mà mình niệm mà cái nguyên lý mình gia tăng cái chấn động lực của Nam Mô Di Đà Phật, tại vì cái Nam Mô Di Đà Phật không phải là cái chữ nghĩa, nhưng mà nó là một cái chấn động lực. Cũng như thầy nói, khi mình niệm cái Nam nó khác, mà niệm cái Một nó khác. Cái chấn động lực nó không phải như cái đó. Thành ra cái đó thầy giảng cái đó không? Hồi xưa mình theo đạo Phật thì niệm Nam Mô Di Đà Phật mình chỉ biết vậy thôi, nhưng mà thật ra là cái chấn động lực của nó là quan trọng. Cho nên mỗi cái chữ mà mình ngân lên như vậy, chấn động lực, thành ra khi mà mình khai triển cái chấn động lực đời á thì nó sẽ hòa với cái chấn động lực của Nam, của càn khôn vũ trụ, thì lúc đó mình mới mở cái thức hòa đồng. Lúc đó mình hòa vô trong đó là mình thanh tịnh nè. Mình niệm như vậy, mình hòa vô cái chấn động lực mình, nó càng nhẹ, nó càng gia tăng, nó mạnh, nó mới hòa vô cái chấn động lực thật nhanh, thật mạnh của càng không vũ trụ. Lúc đó mình mới thành tịnh. Còn nếu mà mình không có hòa được với cái sự chấn động lực mạnh á, mình khó thanh tịnh lắm, mình vẫn còn bị động. Chấn động lực của càng không vũ trụ rất là thanh nhẹ, rất là nhanh và rất là thanh nhẹ. Còn mình không có đủ á, mình vô tới đó, mình đụng tới đó, nó dội lại. Thành ra mỗi đêm mà mình ngồi thiền á, khi mà mình bị cái luồng điển nó hồi lại á, là mình đi tới cái mức cao nhất của mình rồi, mình đụng tới đó mình chịu không nổi nữa. Cái chấn công lượng, mình đụng cái nhẹ hơn mình rồi, mình qua không nổi, cho nên phải dội lại. Thành ra Nam á, bây giờ nói xa hơn nữa, Nam là lửa. Nam trong cái cuốn kinh này là Nam là thập phương nam lửa bính đinh, chỉ có hướng nam á mới có lửa. Thành ra mình ngồi thiền á, khi tại sao mình ngồi thiền mình phải quay về hướng nam, là tại mình mượn lửa, mình mượn cái lửa trời á để dắt mình đi về đó. Mà khi mình về đó, có người ta đặt câu hỏi, ta nói tại sao mình về xứ Tây Phương Cực Lạc mình lại hay hướng về hướng nam. Nhưng mà thầy nói mình hướng về hướng nam trước, mình lên tới đó rồi mình muốn đi hướng nào mình đi, nhưng mà mình phải mượn cái trớn của cái lửa trời đó để cho mình đi lên, thì nó mới mình mới có chữ nam thập phương nam lửa bính đinh, cho nên mình ngồi thiền quay về hướng nam. Mô chỉ rõ vật vô hình là trong không mà mình thấy được, là mô là trong không mà mình sẽ thấy, khi mà mình ra được á là trong không mình sẽ thấy, trong cái cõi vô hình nó có a nhâm quý gồm thâu nơi thận, là cái điểm này là cái thận thủy nó rất là quan trọng, nó bơm nước cho tất cả, mà nó là cái, nó cũng là cái mệnh môn, mà nó cũng là cái ổ điển, từ đất tả từ đó nó phóng lên trên bồ đầu. Khi mà mình khai thác được cái đó, tất cả khi mình thở vô mình cũng ép, mà mình thở ra mình cũng ép, mình hít vô mình cũng ép, là nó đang vận động cho cái thận thủy ấm áp cơ tạng, cái nước nó làm cho ấm áp cơ tạng và nó làm cho cái luồng điển nó xông lên, thì nó mới bắt đầu nó khai thông được cái đốc mạch, từ từ nó sẽ chuyển thông, rồi sau này đi tới thành Phật thì nó khai thông 100%. Còn bây giờ mình làm để cho nó chuyển thông, tại đó giờ nó nghẹt nó không chạy, mình làm cho nó chuyển chạy à. Rồi đi tới di là phát triển ba báo linh trên khí thần à, ba báo linh trên khí thần trong người mình là quý nhất, là có tinh nè, chất tinh nè, khí thần. Ba cái đó nó quý lắm, mình không có được phung phí. Tại mình phung phí về dục đó là mình phung phí cái tinh nè, phung phí về thần là mình suy tư chuyện đời quá nhiều. Tinh khí, cái khí của mình nói nhiều quá nó cũng bị hao hơi, như khẩu khai thần khí tán á. Là mấy người mà nói nhiều quá, EA nhiều quá thì nó sẽ mất cái hơi. Thật ra mình phải giữ, là người tu là phải giữ tinh nè. Ông không có làm cái chuyện dục nhiều nè, không có nói chuyện nhiều nè, cái gì cần nói thì nói nè, lo ngậm miệng răng, kề răng coi lưỡi là một cái pháp á, cái pháp đó là đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng. Thành ra phải răng kề răng coi lưỡi, mà cái người mà tập được cái pháp răng kề răng coi lưỡi á, người đấy niệm Phật dễ hơn, tại vì mình đã đóng cửa thế gian à. Rồi thần á là mình không có suy nghĩ chuyện không cần thiết, chuyện đời chuyện tạm, mà cái chuyện đủ thứ, cái chuyện bên ngoài á là toàn là chuyện động loạn không, mà mình suy nghĩ cái đó mình mất thần. Thành ra mình phải tập trung ba bao linh tinh khí thần, tối mình soi hồn là vậy đó, bích hết cho nó tập trung lại, có tinh khí thần mới sau này mới có tam quê trụ đảnh, mới đảnh lễ Phật được chứ. Bây giờ muốn về sư Phật mà lấy cái gì dân Phật, bây giờ không có được cái hoa sen nữa sao dân Phật, đúng không? Di mình phải giữ vững, giữ bền ba bao linh tinh khí thần, đà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả. Và khi mà mình thiền mà cái tất cả trong cái bản thể mình nó được khai thông rồi đó, lỗ chân lông là cũng phát khai thông, tất cả đều phát quang, là cái hào quang nó sẽ bao trùm tất cả người mình, nó che chở cho mình, cái hào quang mình nó sẽ sáng gì. Khi mà mình khai triển được, mình đạt được, đạt pháp rồi thì tự nhiên đà ấy là cái đà, là cũng như là cái hào quang của mình bao trùm hết, nó bảo vệ cho mình mà nó chiếu sáng cho người khác. Phật là hay thanh tịnh nơi mình, lúc đó mình mới hiểu được, hay là hay biết á, hay thanh tịnh nên mình hay biết được cái sự thanh tịnh là nó ở trong mình. Thành ra Đức Phật quay về bên trong khai thác để tìm lại cái sự thanh tịnh của mình. Thành ra Phật hay thanh tịnh, cái đó là cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật là như vậy. Khi mà mình hiểu rõ cái nguyên lý đó rồi, nguyên trong càn khôn vũ trụ cũng là nguyên lý đó. Cho nên cái chìa khóa Nam Mô A Di Đà Phật, thầy mới nói là nó mở ba cõi là vậy. Chỗ nào cũng có Nam Mô A Di Đà Phật, mình hòa trong đó đi, chỗ nào mình cũng đi tới. Thành ra mày nói, nếu thầy nói nếu mà mình tu thiền mà mình không biết niệm Phật, mình luyện không được cái niệm Phật á, mình đâu có thể xưng mình là đệ tử của nhà Phật được. Thầy có đó, thầy nói Nam Mô A Di Đà Phật là đầu đề của cái Phật, mà mình vô cái đầu đề sáu chữ đó mình đem không vô tâm được. Bây giờ mình phải làm bằng cách nào làm cho đúng để nó đem vô tâm mình được sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật, mới mong được đi lên trên mà niệm Phật được. Nếu mà mình không có trong cái kiếp này mà mình không có đem nó được vô tâm á, thì uổng một kiếp người. Thành ra mình phải cố gắng. Bây giờ mình đã được phân tách rõ ràng cái cách để luyện, mình cứ ráng luyện đúng như vậy đi, đừng có sửa đổi gì hết trơn á. chắc chắn là phải được, chắc chắn là phải đi tới, chắc chắn là càng ngày càng gia tăng thêm chứ không có lùi. Còn nếu mà mình chỉ cần sai một cái thôi là tụi nó quật lại mình điểm, mình điểm không được. Khi mà mình không điểm không được là tụi ở trong này nó phản công đó, nó phản công lại đó. Mà thầy nói khi mà mình gia tăng nhanh quá mình bị phản động lực. Phản động lực là tụi nó phản lại, nó không làm nữa, nó không làm nữa nó mới tạch niệm. Thành ra đừng có đi nhanh, đừng có cố chạy nhanh. Thầy nói chạy nhanh rồi cũng quay trở lại từ đầu à. Cái gì nó không phải từ từ, chậm chậm từ từ nhưng mà chắc ăn. Không có được nhanh, nhanh là bị phản động lực. Mà nếu mà mình làm không được á, là mình có sai cái gì phải kiểm lại coi mình sai chỗ nào. Mà mình làm không được, 5 phút mà mình làm không được á, là mình có sai cái gì. Nếu lúc đầu mình làm được tới 5 phút mà sau đó mình làm không được là mình bị tụi nó phản công rồi. Mà không có nghe mình, nó chưa có hiểu.
Nam mô A Di Đà Phật, con làm ơn Chúa.
Cảm ơn con.
Cảm ơn Nga. Tiếp theo mời anh giảng chị Quế Phượng giơ tay, chị chờ em lát nhé. Bạn nào lần lượt em mời lần lượt, mời anh giảng, anh giảng bật mic trước. Sau anh giảng là đến Thiện ở Vĩnh Phúc.
Không phải đâu, chắc nhầm đấy.
À vâng, thế thôi. Mời Thiện ở Vĩnh Phúc, sau Thiện là đến chị Quế Phượng.
Vâng, con chào chú Bảo, con chào tất cả bạn đạo. Chú cho con hỏi một chút, bởi vì con này môi trường của con thì nó đông người cho nên là ví dụ như con đi làm hàng ngày về lúc chiều hoặc là lúc nửa buổi 9-10 giờ đấy, nhưng mà có lúc rảnh thì con ngồi con thở phát luân thường chuyển có được không chú, hay là cứ phải là phải soi hồn xong
không cái đó thở thêm mà... pháp luân thường chuyển lúc nào bụng trống là mình làm được, ăn khoảng sau 2-3 giờ lúc nào bụng trống là mình có thể làm được, mình có thể làm nhiều lần được, mình làm 6 hơi 12 hơi mình nghỉ, mình đi đâu mình làm chuyện gì khác 15 phút mình trở lại mình làm nữa được.
Vâng, thế nhưng mà cho con hỏi thêm là khi mình thở đấy có 7 hơi, 8 hơi có được không, hay là cứ nhất thiết cứ 16 hoặc 12
chứ? Làm 7, 8 hơi cũng được, làm tới 12
trong khoảng
hơi
đấy là được rồi chú.
Con
cảm ơn chú.
Niệm Phật có ai có thắc mắc gì không? Tại bữa nay mình tập trung về niệm Phật. Về niệm Phật có ai có thắc mắc gì thêm không?
Còn chị Quế Phượng, mời chị Quế Phượng Bình Dương ạ. Mời chị bật mic cho em. Cảm ơn Thiện.
Dạ, chào anh Bảo, xin Bảo cho anh hỏi, tôi muốn hỏi là cái này cũng cơ bản thôi chứ không có muốn làm cho bằng được cho nó đúng, nhưng mà sợ trật có nên phải hỏi cặn kẽ, xin Bảo giúp giùm là ví dụ như mình quy định một ngày, mình quy định có cái chỗ nhất định rồi có một giờ nhất định, nhưng mà vô đầu tiên thì mình niệm 5 phút nhưng mà nó mình theo dõi thấy nó cũng chạy lung tung, thì hết 5 phút là mình niệm 5 phút nữa, mình cứ chạy hoài mình theo dõi riết hết giờ đó không được thì mình nghỉ, hay là phải chạy không anh Bảo?
Cái gì tốt hơn hết đó, là mình cho nó 5 phút mà mình thấy nó chưa niệm đàng hoàng á, thì mình nghỉ mình làm cái gì chút xíu mình trở lại mình làm nữa. Chứ đừng có cho nó liên tục, làm liên tục vậy sao mai mốt mình không biết phân ra là nó phải 5 phút là 5 phút hay là 10 phút, hai cái nhiều khi nó lộn xộn á. Mình nghỉ chút xíu đi, nghỉ chút xíu rồi quay lại ngồi nữa, nhiều lần được. Mình cứ luyện 5 phút mà là mỗi lần 5 phút mình theo dõi, nhiều lần như vậy trong ngày được, mà mỗi lần cho nó nghỉ chút xíu đi.
Dạ, dạ cảm ơn anh bạn.
Dạ cảm ơn chị.
Cảm ơn chị Phượng. Dạ. Kim Anh ở Hà Nội, mời Kim Anh. Kim Anh thấy lúc nãy có bật mic, mời Kim Anh. Sau vâng, Kim Anh em... đến cô Thu Tuyến ở Bình Dương.
Vâng, thì em cũng định hỏi một vài câu như bạn đạo cũng có hỏi rồi. Thì bây giờ em muốn hỏi một câu nhỏ nữa là làm sao trong lúc mình niệm làm sao mình căn được là 5 phút hay 6 phút?
Thì mình để cái đồng hồ, để cái đồng hồ đó 5 phút, nó rang rồi mình biết rồi, khỏi cất công cái trí mình phải để vô đó. Thời buổi văn minh này nó có nhiều đồng hồ nó để tới rồi 5 phút rồi nó rang cái là mình biết là xong rồi.
Vâng, tức là bạn đã nên có cái khi luyện niệm phần là nên để cái đồng hồ.
Đó là người nào có cái đó thì tốt, canh mình canh cái giờ đó là mình không có lo tới cái thời gian tới đó nó rang là mình biết 5 phút rồi.
Vâng, hoặc là ở tiệm thì em mua cái nó có bán cái loại cái độ nó không phải đồng hồ giờ đâu, mà nó là cái canh mình quay 10 phút nó để đúng 10 phút đó.
Không biết trên mấy cái app
cái gọi là cái timing
timing không? Trên mấy cái app không biết có cái nào mà nó reo không, về thế bạn đạo tải xuống xài cũng được, khỏi mua
đấy thì cái đấy là bạn đạo cũng có thể biết thêm. Ở nhà em có cái timing máy thay mình.
À, nếu mà cái trong trong cái app hiện giờ cái mà nó sẵn có hình như nó không có reo, để bữa nào tôi kiếm cái nào mà nó reo thì
vâng.
Thì chỉ cho bạn Đạo tải xuống để trong cái máy điện thoại để khỏi mất công nhiều dụng cụ không.
Đúng rồi, đấy thì thêm cái đấy nữa để cho mình niệm. Thế còn vừa xong và chị bạn Đạo cũng hỏi là niệm 5 phút mà nó đang lộn xộn thì mình lại em bị hỏi câu đấy thì mình đã trả lời rồi là mình cho nghỉ.
Mình cho nó nghỉ chút xíu rồi mình vô mình luyện lại phải không? Vậy vậy mình rõ ràng tại mình muốn kiểm điểm cái thời gian của nó đó.
Vâng. Còn một cái ý nữa là khi mình niệm mà nó bị rút lên đỉnh đầu dữ quá rồi ấy, thì mình mà mình bị mê đi á, mình mê đi á thì mình có thì mình cảm thấy rằng là ở lục căn lục trần nó không niệm, tức là coi như là mình không biết gì nữa, thì lúc đấy mình cũng có quay lại mình niệm.
Thì lúc mà thì mình tỉnh lại, lúc mà mình tỉnh lại, lúc mà nó hồi lại á, thì mình niệm thêm chút xíu để cho được nó có cái phần luyện lúc tỉnh không, tại vì lúc mà nó rút đi á, là cả toàn bộ nó mê rồi. Dạ. Bây giờ lúc mà trở lại á, thường thường tôi mà khi mà nó mê rồi lúc trở lại tôi niệm thêm.
Dạ. Tức là ở đây cái cách, cái mục đích của mình ngồi luyện đây là mình để luyện cái lục căn lục trần.
Đúng rồi.
Mình tức là cái đấy đó. Mình phải rất là nhớ, rất là rõ như thế là để mình luyện, để khi kể cả khi mình đã bị rút đi rồi mình mê, không nghĩa là mình đã làm luyện thành công, mà cái quan trọng là mình phải quay lại để mình niệm tiếp.
Đây lại tập cho nó niệm tiếp.
Vâng, tập cho nó niệm tiếp.
Thường ai cũng mấy người mà tu khá rồi vô hồi nó cũng bị rút à. Rút
dạ,
rồi.
Vâng, đấy rút nó.
Niệm Phật nó dễ mê lắm. Niệm Phật nó dễ rút mê lắm. Gia tăng cái chống năng lực của mình mà tất cả đồng gia tăng cái chống năng lực nó dễ rút lắm. Tại lúc đó mình đâu có bị phân tán, lục căn trần nó cũng đồng niệm với mình, mà khi mà nó vô nhịp rồi đó thì nó dễ rút lắm, tại tất cả nó đâu có đứa nào phân tán nữa, tất cả đều trụ rồi. Khi mà nó niệm Phật là nó trụ rồi, tập trung rồi dễ cái luồng điển nó dễ rút lên lắm.
Vậy thì em muốn khẳng định là lần nữa là khi mình niệm thì đầu mình rút như thế không có nghĩa rằng là lục căn lục trần nó cũng đã
nhờ tụi nó cũng niệm á, thì nó mới rút cái. Nếu mà nó tụi nó không niệm mà nó phải gây tập niệm, mà nó gây tập niệm là không thể nào mà mình rút được.
Nhưng mình không thấy nó niệm
à? Mình đâu có biết, mình ra lệnh vậy, mình khi mà mình thấy nó không có tập niệm là biết nó đang niệm, tại mình đã hạ lệnh rồi, cái đó là mật lệnh. Mà khi mà mình hạ lệnh mà mình không có thấy tập niệm á là tụi nó niệm. Nếu mà nó không niệm là thế nào nó cũng đẩy tập niệm, mà tụi nó đâu có chịu ngồi yên.
Vậy làm sao mình biết nó niệm? Tức là biểu hiện của nó niệm đó chính là mình rút à?
Chừng nào mà mình không thấy nó tập niệm á, trong lúc mà mình ra lệnh rồi mà không thấy nó tập niệm, biết lúc đó nó có niệm. Còn mà mình ra lệnh rồi mà mình thấy nó vẫn tập niệm là biết là có nhiều đứa chưa chịu niệm.
Không tập niệm nhưng mà mình thấy nó trống vắng, mình chỉ thấy cái ngân vang niệm của mình thôi.
Tại vì mình nhờ mình không tập niệm cho nên cái điển mình nó mới rút lên.
Là tất nên như mình chỉ ý niệm của mình thôi, mình em tưởng tượng là
cũng nhờ tụi nó không tập niệm cho nên nó niệm đến nỗi nó không tập niệm cho nên cái điển nó mới rút lên, chứ đâu phải mình vô mình ngồi mình rút được. Còn khi mà nó rút vậy là chứng minh là tụi nó đã niệm và mình cũng niệm, hai cái chấn động lực của mình thanh nhẹ nó mới hòa với thanh nhẹ, lúc đó mình mới thấy mê. Còn lúc mình trở lại thì mình tập cho nó niệm lại thôi.
Em thấy trong băng thầy có nói một đoạn là khi mình đã niệm rồi thì bên trong nó đồng niệm, có nghĩa là chúng nó cũng phải ngân vang niệm cho mình, từ ngón chân cái mình cũng niệm chẳng hạn thế, thì tức là từ đầu đến chân mình nó cũng niệm, thì mỗi cái thành phần đấy là một thành phần, một là một tiếng niệm chứ ạ, một cái tức là nó cùng cộng hưởng cái niệm với mình chứ.
Đó, nó cái việc hưởng cái khi mình được rút lên thì tụi nó cũng được thanh nhẹ vậy. Thì bây giờ mình làm sao cho tụi nó càng ngày nó càng niệm nhiều thì lúc đó cái cơ thể mình nó càng ngày nó càng ổn.
Nếu như mà khi mà mình vâng
em luyện thấy nhiều cái việc... chứ luyện niệm Phật không phải mà luyện một ngày là xong đâu.
Vâng. Em thấy cái việc tập trung, nếu mà mình tập trung không tạp niệm và niệm được trong một đoạn thời gian, ví dụ như là 5 phút chẳng hạn, thì sau khi mình xả xong nhé, sau khi mình xả xong mình vào động nhé, mình vào sinh hoạt bình thường nhé, thì cái việc niệm trong động nó được tăng lên rất là nhiều, mặc dù mình cũng vẫn chưa
đúng
phải là niệm được thường xuyên đâu, nhưng mà cái đấy rất là rõ ràng.
Cái mục đích là như vậy, mà mình ngồi một chỗ mình luyện để sau này mình đi đứng nằm ngồi mình luyện được, mình mới đi tới thường niệm được.
Vâng, vì cái bộ đầu nó rút mãnh liệt và nó nhắc mình niệm Phật, nó tự động nó niệm luôn, tức là mình không phải làm gì hết, nó tự động
nó trụ rồi mình phải niệm theo.
Trụ, đúng rồi, nó trụ, nó nhắc là niệm mà mình không có,
mình phải niệm theo,
phải làm gì và mình phải niệm theo, đúng rồi, mình cứ phải theo mình cái đấy
theo. Mình phải niệm
tuy
theo
nhiên thì... vâng, tuy nhiên là nó có một cái vấn đề là khi mình quay lại công việc ấy thì mình lại lại không muốn làm nữa, mình chỉ tập trung vào cái việc niệm thôi thì nó lại có một cái sự khó khăn.
Công việc làm thì cũng phải làm, với làm việc mà tận tâm là cũng như là niệm Phật rồi, thành ra hai cái là đời đạo song tu, mình phải làm chuyện gì đó. Nếu mà mình niệm Phật mà mình tập trung thì mình làm việc giỏi hơn chứ đâu có sao. Tôi làm việc mà cứ hồi mà nó rút thì tôi cũng làm chứ đâu có
thế, phải lại từ từ luyện tiếp ạ.
Thì tiếp mình phải là vừa làm mình vừa vậy rồi cái tâm mình nó tập trung vô mình làm việc còn đắc lực hơn nữa.
Thế từ từ ạ.
Trụ lại nó không có bị phân tán thì mình làm tập trung vô cái công chuyện làm nó còn dễ hơn. Niệm Phật là để trụ mà.
Vâng.
Chứ đâu phải để phân tán.
Kim Anh còn câu gì nữa không?
Dạ xong rồi em cảm
ơn Kim Anh. Bàn đạo cố gắng ngắn gọn nhé, tại vì rất nhiều câu hỏi. Bây giờ từ chờ em chút, tức là còn hai người nữa thì rồi sau mình nghỉ nhé. Bây giờ đến cô Thu Tuyến ở Bình Dương và sau đó là Nga, hai người đã giơ tay.
Hai người đã đi
sau đó, mình nghỉ. Sau đó là mình nghỉ tại vì đến 9 giờ là còn có mấy tiếng nữa mình lại học tiếp rồi. Cho nên là để anh vào nghỉ ngơi ăn cơm. Rồi các bạn nghỉ ngơi đi ăn cơm, nghỉ ngơi rồi hai tiếng nữa mình lại quay lại. Bây giờ mời cô Thu Tuyến ở Bình Dương ạ.
Mình được không có biết nhận sao ạ. Chào các bạn, anh nghe các bạn nói á thì mình lấy đó mà rút kinh nghiệm để học thôi. Còn hàng ngày mình niệm á là mình chỉ cần niệm một câu, một chữ là chữ Nam, một chữ Nam mà nó không có xen vô tạp niệm thì mình cứ như vậy mà mình giữ trong cho 6 chữ nó vẹn toàn vậy thôi, chứ mình không có xa hơn nữa.
Bây giờ nếu mà muốn luyện niệm Phật cho đàng hoàng thì phải theo cái phương cách của chị thầy dạy thôi, chứ chị niệm theo chị á thì chị không có đi xa được. Chị từ đây tới suốt cuối cuộc đời của chị cũng không có đi xa được. Nếu mà chị muốn tiến về đạo thì phải học đạo. Học đạo thì phải học cái phương pháp mà thầy chỉ, luyện như thế nào cho nó đúng là chị phải luyện theo đó. Còn nếu mà chị làm theo ý chị á thì không bao giờ chị tiến xa được. Uổng cái thời gian tu học của chị. Chị phải nghiên cứu lại cho kỹ, chứ không phải mình làm theo cái ý mình muốn làm sao làm. Cái gì nó cũng có cách, có đường hướng. Mà mình không chịu học mà mình làm theo ý mình thì chắc chắn là mình không có đi tới nơi. Chắc chắn như vậy.
Mình nghĩ là một cái câu 6 chữ mình niệm vàng.
Phải vậy, không phải vậy. Không phải là chỉ có một câu 6 chữ đâu. Nó có nguyên một cái hệ thống, cái cách thức để luyện mà chị không chịu học. Chị cứ bám vô cái chuyện của chị làm rồi đó, giờ là chị không có tiếng. Giờ tôi nói cho chị nghe là tôi nói thẳng, nhưng mà tùy chị muốn làm không làm thôi, chứ cũng không ai ép chị. Nhưng mà tôi nói cho chị biết là cái cách đó là không có đúng và không có đi xa được. Nếu mà chị muốn tiến triển trên con đường đạo, chị muốn tiến lên con đường đạo không uổng một kiếp người, thì chị phải luyện đàng hoàng. Còn nếu chị không chịu học mà chị cứ giữ cái đường lối của chị làm thì cứ bao nhiêu đó thôi, không có đi tới đâu hết.
Cảm ơn anh Minh Bảo đã chỉ rút nghiệm để nghe các bạn trao đổi.
Học ở đàng hoàng, phải học từ từ đi. Bữa nay làm không được hết 100% đúng như vậy, nhưng mà ít nhất cũng được mấy chục phần trăm, rồi từ từ mình gia tăng lên, phải không? Chứ không phải bắt mình là vô là phải làm trúng hết mấy cái đó, mình làm không được. Mình luyện mai chút đi, từ từ mình tập để mình hiểu nhớ từ từ. Nếu mà mình nhớ không được nhiều thì ít nhất là bây giờ cũng nhớ cái dặn băng niệm Phật lên, kêu lục căn tận niệm với mình đi. Từ từ mình tăng thêm mấy kia, từ từ tưởng đến Đức Phật, từ từ chậm lên, từ từ làm gì đó, không phải lẽ, nhưng mà phải thay đổi. Nếu mà mình muốn sửa đổi cho cái cuộc tu luyện của mình nó tốt, là phải sửa cho nó đúng pháp, đúng cái cách giảng dạy của thầy, chứ không uổng công của thầy bỏ ra giảng cho mình biết bao nhiêu là mình nghĩ để thương thầy.
Cảm ơn cô Tuyến. Mời Nga ở Hải Phòng, cô cuối cùng nhé. Sau đó bàn đạo mình nghỉ.
Nam mô A Di Đà Phật. Chú cho con hỏi là trong quá trình mình niệm Phật thì có nên sử dụng nước cam lồ được không ạ? Tức là mình tích đầu lưỡi lên nướng tam trên để uống nước cam lồ ở trên đấy ạ. Và nó có hữu ích như thế nào trong quá trình mình niệm Phật không ạ?
Thì mấy người nào tại vì nhắc tới cái nước cam lồ thì phải nhắc tới răng kề răng coi lưỡi. Nhưng mà phần lớn bạn đạo tu một thời gian thì chỉ còn có răng kề răng thôi, mà coi lưỡi không có rõ rồi. nhiều khi răng kề răng để cái lưỡi vậy thôi, tưởng mình coi lưỡi nhưng mà thiệt ra mình hết coi lưỡi rồi, thành ra nó không có ra cái nước cam lồ được. Nếu mà muốn ra nước miếng nhiều á thì phải coi lưỡi đàng hoàng trong suốt cái thời gian mình công phu bất cứ về cái gì á, trong ngày cũng vậy, phải coi lưỡi lên. Thường thường á mình răng kề răng thì nó rất là tự nhiên, mình chỉ cần ngậm miệng lại là răng kề răng rồi, nhưng mà cái coi lưỡi á là mình phải cố gắng mình để ý nó mới coi lưỡi, chứ không là cái lưỡi nó để bình thường mà mình tưởng mình coi lưỡi nhưng mà thiệt ra mình không có coi lưỡi, mình chỉ răng kề răng thôi. Nguy hiểm ở chỗ đó, mà nếu mà mình coi lưỡi thì mới coi nước miếng, còn không coi lưỡi thì không có nước miếng nhiều, không có nước miếng nhiều chứ không phải là không có. Coi nước miếng nhiều thì phải ngó bên nghiêng bên trái vậy nuốt, nó không có bị sặc.
Có nghĩa là trong quá trình mình niệm Phật thì là mình nên sử dụng nước cam lồ liên tục phải không?
Không phải sử dụng nước cam lồ liên tục, nghĩa là mình cứ để tự nhiên. Khi mà nước miếng nó ra nhiều á, thì mình quay qua bên trái mình nuốt thôi, chứ không phải lúc nào nó cũng ra. Không phải là bắt buộc mình phải cố ý nuốt, cái đó là tự nhiên. Nếu mà nó nhiều quá mình mới để ý tới nó, mình quay bên trái mình nuốt thôi, chứ không phải là mình sử dụng cái đó. Mình không có sử dụng cái đó, tự nhiên à, chứ không phải mình cố ý vô cái đó. Cái đó là nó chiết ra một cách tự nhiên thôi, chứ không phải là nước cam lồ gì đó, là nước miếng. Khi nào mà nó thanh lọc rồi nó mới thành cam lồ.
Nam Mô A Di Đà Phật, con cảm ơn chú ạ.
Cảm ơn Nga. Bạn Đào ơi, bây giờ cũng hết giờ rồi, bây giờ mình nghỉ nhá. Cảm ơn anh Bảo.
Rồi, em đã. Xin chào anh Bảo, chào Thanh, chào tất cả mọi người nha.
Bây giờ bạn Đào muốn mỗi tháng lần hay sao?
Bạn nào chờ chút, hôm trước thì bạn nào nói là 2 tuần một lần, thì không biết là anh Bảo có đáp ứng được không? Anh Bảo
bảo thời gian. Có cần thiết là 2 tuần lần không, hay làm tháng đầu lần đủ rồi?
Cái thời gian đầu có thể mọi người cần
đấy anh. Giai đoạn đầu thì
2 tuần một lần được chú Thanh à?
Đó.
2 tuần một lần được chú Thanh à?
Bây giờ bạn Đạo ai đồng ý 2 tuần lần?
Anh bảo cố gắng giúp chị em.
Ai đồng ý 2 tuần lần thì giơ tay lên.
Tôi là anh Bảo ơi, cố gắng giúp ba bọn em với.
Thì bây giờ giai đoạn đầu, giai đoạn đầu mình làm 2 tuần lần đi nha. Chừng nào bớt câu hỏi thì mình giảm lại ha.
Mọi người đều giơ tay. Có một số bạn Đào mới tham gia nhóm ấy. Nếu mà bạn Đào muốn tham gia trong nhóm Zalo để nhận thông tin về sinh hoạt với các vấn đề ấy, thì add cái số điện thoại của em nhé. Có Đào này, bạn Đào mới này, với lại thấy có một số bạn Đào mới này.
Yến,
số điện thoại
gì đây?
Lát đưa số điện thoại.